mỗi ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, điểm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân thân. Hãy tập tu mau, đừng để khổ về sau. Nợ của hôm nay nghiệp ta đã tạo ra. Cứ niệm Nam Mô để hóa hướng thành lành. Cứ niệm Nam Mô tiêu trừ đi nghiệp chướng, để khổ chấm luân cuộc đời vốn vô thường. A Di Đà Phật nhẹ nhàng trong khói.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay Phật tử sang tú đại trình có An Vị Phật, anh em An Vị Phật và có quý vị Phật tử đến để tham gia buổi lễ An Vị Phật. Và hôm nay có một cái thời chia sẻ ở đây nên vào sáng nay thì chiều nay còn ở tu viện Mẹ Hiền một buổi nữa 7 giờ tối, thì ngày mai chúng tôi sẽ về lại California và tuần sau là về lại Arizona, thì kết thúc cái chuyến đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ trong vòng 7 tuần. Và sáng hôm nay thì là Phật tử chúng ta tâm để thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, cũng như là tôn vinh tán thán công đức Phật, để mình được tu hành trong cái đời sống mà giữ được cái chữ đạo. Trong thiền lâm bảo hứng á, thì tổ dạy tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức, có nghĩa là con đường đạo là con đường tôn quý nhất, còn đạo đức là cái đẹp nhất của con người. Như vậy thì chúng ta thờ Phật, quy Phật, đó là cái điều mà không phải ai cũng có cái nhân duyên đó. Khi quy Phật xong, mình trở thành người Phật tử. Thì Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa là người Phật tử, là người sanh ra từ miệng Phật. Có nghĩa là người Phật tử phải biết giáo pháp nhà Phật, sống với giáo pháp nhà Phật thì đó mới gọi là Phật tử. Cái thứ hai nữa là trong kinh Thiện Sanh và ở trong kinh U Bà Tắc, trong kinh Bát Quan Trai Giới, thì Đức Phật dạy là người Phật tử phải giữ gìn 5 cái điều đạo đức căn bản ở trong đời sống, gọi là 5 cái giới cấm của nhà Phật. Như vậy thì người Phật tử có nhiều dạng Phật tử lắm, ví dụ như cũng gọi là Phật tử nhưng mà họ ít tu. Có nhiều cái người Phật tử có tu mà không có hiểu đạo. Có nhiều người Phật tử có tu hiểu đạo mà không vượt qua được chính mình. Có nhiều người Phật tử á, là có tu tập nhưng mà không có lấy cái mục đích tu tập lên hàng đầu mà ham chơi. Rồi có nhiều người Phật tử á, là cũng tụng năm tụng ba, chia phe chia cánh, chia chùa chia khu vực, như là cái địa bàn á, để hoạt động, vân vân. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy ở trong giáo lý của nhà Phật, khi ngài chứng đạo với cội Bồ Đề á, tức là chúng ta theo Phật để tu để được giác ngộ, chứ không phải chúng ta theo Phật để tu để lấy những cái danh lợi tình ở tại thế gian, không phải là để chia khoe chia phái chia năm xẻ bảy để làm gì cả. và không phải là người Phật tử để tôn vinh ông thầy mình để làm gì cả, hoặc là người Phật tử á, là muốn cho có cái địa vị ở trong chùa vân vân là gì cả. Nên đó, cái người Phật tử á, cũng nhiều cái dạng khác nhau, nhưng chỉ có một cái dạng là có thể bền chắc kiếp này qua kiếp khác, và cái dạng mà mình vừa tu mình có thể là mình sống an lạc trong cuộc đời này và mình hạ bộ đạo Bồ Tát ở tại thế gian này, và mình vừa tu mình vừa có thể giúp đỡ được mọi người và qua kiếp sau mình thăng tiến trên con đường Phật đạo. Và như vậy là dạng người Phật tử đó, dạng người Phật tử như thế nào, thì trong cái buổi chia sẻ và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này với đề tài được mang tên người Phật tử chân chánh. A Di Đà Phật. Người Phật tử chân chánh là người Phật tử như thế nào? Người Phật tử chân chánh là người Phật tử đầu tiên là hướng tâm về tam quy ngũ giới đó, là người Phật tử chân chánh đó. Hướng tâm về tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái chữ quy y á là cái chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái người trở về nương tựa, tôn kính, làm theo Phật, Pháp, Tăng. Nương tựa ví dụ như cái ghế mình á, mình có chỗ tựa. Hồi nào giờ mình tựa vào gì? Tựa vào danh lợi tình ở trong cái thế gian thôi. Cái nó không có bền, không chắc đâu. Có đó lại mất đó vậy đó. Cỏ vô thường thọt có, thọt không. Mình thấy vậy thôi đó, chứ nó không bền, không chắc á. Thấy như vậy, thấy giàu sang phú quý vậy đó, nhằm khi cái đùng cái trở thành nghèo. Thấy đang đẹp như cái đùng cái trở nên xấu. Thấy đang có chức vụ với cái đùng cái xuống chức. Thấy là đang an vui hạnh phúc cái đùng cái nó tan rã, vân vân. Nó đang ngấm ngầm á, ví dụ như một cái sự hạnh phúc thì nó ngấm ngầm của sự chia rẽ. Cái sự giàu sang thì nó ngấm ngầm của sự nghèo khổ. Vân vân. Như vậy thì mình hiểu được điều đó rồi thì mình trở về mình nương tựa với Phật là bậc giác ngộ. Tại giác ngộ á thì người ta không còn đau khổ, mà giác ngộ trở thành người cao quý, và giác ngộ không còn sanh tử luân hồi. Và người giác ngộ thì ở đâu họ cũng không đau khổ hết. Ví dụ như cái người mà giác ngộ rồi á thì giàu cho ở trong cảnh nghèo, giàu đẹp xấu gì họ cũng vẫn giữ cái tâm thanh tịnh của họ. Tại vì họ giác ngộ nên họ biết cái quy luật vận hành của vũ trụ, cái quy luật của cái thế giới này là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt. Nên họ không buồn vui hờn giận với cái thế giới này nữa. Đó là một người giác ngộ. Nên cái người Phật tử tu là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là trên là mình cầu Phật đạo. Phật đạo là gì? Là con đường giác ngộ. Chữ đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Phật đạo là cầu con đường giác ngộ. Hạ là gì? Là sau, trước và sau, chứ không phải là trên với dưới. Chứ thượng cầu Phật đạo là trước, là mình cầu được cái sự giác ngộ cho mình. Sau là mình cầu sự giác ngộ cho mọi người. Gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, là mục đích tối hậu của người tu. Có hai điều đó thôi. Chứ không phải là tu để được cái gì đâu. Không phải là tu để được cái chức này, được chức kia. Tu phải làm chúng trưởng. Tu mình phải có cái chùa to. Tu là mình phải đi theo một cái thầy này mà không theo thầy kia, vân vân. Cái mục đích cuối cùng của người tu là một cái Phật tử chân chánh, là trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nên mà muốn trên cầu được Phật đạo thì người đó phải có tam quy về ngũ giới. Như vậy thì tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chữ quy chứ nghĩa là quy tụ. Tam là ba cái điểm mà chúng ta quy tụ về. Quy tụ Phật, quy tụ Pháp, quy tụ Tăng, nên ta gọi là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về với con đường Phật đạo, trở về theo kinh điển, trở về theo cái sự thực hành giáo pháp nhà Phật và độ chúng sanh, đó là tăng đó. Trở về nương tựa với chánh pháp của nhà Phật, chứ chúng ta không có nương tựa với danh lợi tình ở thế gian. Nương tựa danh lợi tình thế gian có ngày nào đó chúng ta bị hụt hẫng đó. Như vậy là nương tựa tôn kính. Hồi nào giờ mình tôn kính ai? Hồi nào giờ mình tôn kính những ai mà mình ái mộ mà thôi. Mình tôn kính những người đó. Nhưng mà chưa bao giờ mình tôn kính những bậc xuất thế gian. Nên bây giờ mình quay về tôn kính Tam Bảo. Hồi xưa mình không biết gì, mình tôn kính khác. Mình thờ thần linh rồi. Mình thờ vô số những cái gì mình tôn kính. Coi phim thấy chạy xe hay quá, mình còn vỗ tay tán thưởng. Bắn súng hay quá, mình vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên là cái tâm mình tôn trọng những cái lặt vặt của thế gian vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình quay về mình tôn kính gọi là bậc giác ngộ. Wow, mình tôn kính bậc giác ngộ. Như vậy thì tôn kính bậc giác ngộ là tam bảo đó, là Phật, là pháp, là tăng. Phật là một đấng giác ngộ, pháp là con đường giác ngộ, tăng là người thực hiện con đường giác ngộ và đem đường giác ngộ đó để phổ hóa cho vô lượng chúng sanh, thì nó cao quý vậy đó, nên trở về gọi là tôn kính cái tam bảo. Làm theo ai? Làm theo ông Phật. Nên khi mình giữ giới bắt quan trai, người ta có thọ giới, người ta có hỏi là một ngày một đêm như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Có nghĩa là làm theo ông Phật á. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, như chư Phật một ngày một đêm không trộm cướp, như chư Phật một ngày đêm không dâm dục, như chư Phật một ngày đêm không vọng ngữ, như chư Phật một ngày đêm không uống rượu, như chư Phật một ngày đêm không sức dầu thơm hương hoa và trang điểm, như chư Phật một ngày một đêm là không ca múa hát, nghe múa hát và nằm giường cao niệm tốt, như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời. Như chư Phật có nghĩa là làm theo ông Phật á. Có gì cái chữ làm theo nghĩa là gì đó, nên lâu lâu mình tập làm theo ngài. Mình làm theo cả đời thì mình trở thành Phật rồi, thành thánh rồi. Còn mình làm theo không được, nên mình làm theo ngày, lâu lâu làm theo ngày mà muốn chết luôn. Ví dụ như ra tu, bữa đó tu ngày, đầu là về than với con, trời bữa nay má ăn chay muốn chết luôn. Bữa nay niệm Phật gác cổ muốn chết luôn. Bữa nay đi kinh hành mỗi giò muốn chết luôn, thấy không? Làm theo Phật có một ngày làm không nổi mà. Người ta làm cả đời vậy đó, người thấy chưa? Nên chữ làm theo, tập làm theo, chữ quy y nghĩa là gì đó. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên đó, cái chữ quy y đó, nó có hai nghĩa, nghĩa tướng và nghĩa tánh. Quy y tướng á là mình phải có ông thầy đứng ra quy cho mình trước bàn thờ tam bảo, có cái pháp danh, rồi có cái lòng phái quy y, có tam quy ngũ giới, gọi là quy y tướng. Ở phía bên ngoài mình nhìn thấy. Quy y tánh là gì? Là Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình có cái tướng đó rồi mình mới trở về cái tánh. Tại sao? Tại vì tất cả cái căn mình đều hiện tướng. Mắt mình nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, cái lưỡi thì nếm vị, cái mũi thì ngửi mùi, là tướng hết. Mình quay qua bên ngoài quen rồi, nên mình không biết được là mình có khả năng tu thành Phật. Do đó mà mình nhìn tướng bên ngoài để đánh thức cái khả năng tu thành Phật mình phía bên trong đi. Chứ nhầm người á, ta hạ liệt á, trong kinh Pháp Hoa nói là cái gã cùng tử hạ liệt là không cho mình có khả năng tu thành Phật, nên mãi mãi lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tin Phật, mình biết Đức Phật dạy là người ta có khả năng tu thành Phật, và thực tế là nhiều vị A-la-hán, nhiều vị Bồ-Tát đã thành đắc đạo tại thế gian trong thân người rồi. Do đó mình nỗ lực tu hành trong kiếp này và những kiếp về sau thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Nên đó gọi là quy y tánh. Quy y tánh tức là tự tâm tự tánh đó. Ví dụ như á, mình sau cái bài kinh gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là mình trở về với chân tánh của mình, có khả năng thành Phật, thành Pháp, thành Tăng, là cái chân tánh của mình á, mà tại vì mình không trở về nên mình mượn cái ở bên ngoài của sáu căn mình nương để trở về cái bên trong. Cái bên trong mới là chứng đắc, cái bên ngoài chẳng là phương tiện mà thôi. Nhà Phật á, cái bên ngoài là phương tiện, cái bên trong mới là chứng đắc. Ví dụ bên ngoài giàu cho mình đặt cái pháp danh gì khủng hoảng đi nữa, nghe nó ghê gớm nữa, mình quy ông thầy nổi tiếng nhất thế giới, mình không tu mình chẳng đắc được gì. Dạ, nghĩa là vậy đó. Cái đó gọi là cái quy y tướng. Mà tướng thì thành trụ hoại không. Tướng thì thành trụ hoại không. Còn là tánh thì nó bất sanh bất diệt. Tánh là nó bất sanh bất diệt. Còn tướng thì thành trụ hoại không. Quy y tướng, mình hướng về tướng thì nó thành trụ hoại không, mất hết, cuối cùng mình cũng mất hả. Nhưng mà mình nhờ tướng đó để mình trở về với chân tánh. Tánh thì mình có hai loại tánh, tánh vọng và tánh chơn. Tánh vọng là mình theo cái tướng, còn tánh chơn người ta diễn ly tướng. Ta mượn tướng để là phương tiện mà thôi. Còn cái gốc là mình trở về chân tánh. Chân tánh là tánh Phật. Còn mà tánh vọng là tánh của chúng sanh. Tánh chúng sanh thì phái tướng Pháp. Còn tánh Phật là tĩnh lặng, là tâm thiền định. Như vậy thì mình biết mình có khả năng tu thành Phật, nên mình tập về cái tánh Phật, chứ mình không có theo tánh chúng sanh nữa. Tánh chúng sanh là tùy vào tướng bên ngoài mà sanh ra tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là phiền não. Ví dụ như nhìn mặt thấy thương cái sanh ra tâm yêu, nhìn mặt thấy ghét sanh ra tâm là giận hờn. Người ta nói nặng tiếng là giận, thấy người ta hơn mình không muốn ganh tị, hơn người ta thì mình ngã mạn, đó là tâm chúng sanh đó. Tất cả những cái đó tạo thành cái dòng nghiệp chướng mà Đức Phật dạy là cặc ma. Cặc ma tức là cái dòng nghiệp lực của chúng sanh, do từ trong ý chúng sanh mà sanh ra. Do đó chúng ta trở về với chư Phật là trở về với tánh giá của mọi người. Nên khi chúng ta phóng sanh, ta quy y cũng vậy nữa. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho chúng sanh đó. Quy y Phật rồi bắt đọa địa ngục, ngã quỷ, bắt đọa súc sanh, rồi vân vân đó. Rồi là ta quy y cho súc sanh, rồi tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tức làm cho súc sanh đó là trở về cái chân tâm thanh tịnh của mỗi loài chúng sanh. Mà mỗi loài khác nó không có biết cái cách để trở về chân tâm thanh tịnh, nó chỉ làm theo bản năng thôi. Con người mình có lý trí can thiệp vào để mình biết cái cách mà để trở về chân tâm thanh tịnh. Cách trở về chân tâm thanh tịnh là mình coi cái gì sanh ra ở đâu, mình diệt đi chỗ đó. Ví dụ như tâm mình là dòng nghiệp sanh ra, thì mình phải quay về tâm, mình diệt đi từ góc độ của tâm. Nên tâm của mỗi cá thể đều có mỗi cái tâm cá thể khác nhau, nên người khác diệt cho mình không được. Người khác không diệt cái tâm mình được, với tâm sân giận người khác diệt không được. Tâm sân giận là tự mình cố chấp, mình nảy ra cái tâm sân giận. Chứ người khác, ví dụ chư Phật, chư Bồ Tát không diệt được tâm sân giận cho mình, mà chư Phật, chư Bồ Tát có thể chỉ cho chúng ta cách diệt. Ví dụ như Đức Phật chỉ là con thực hiện hạnh nhẫn nhục và từ bi đi, tâm sân giận con sẽ mất từ từ. Ví dụ như từ bi thương yêu thì mình không có sân giận người ta, mình nhẫn nhục thì sân giận nó không lọt ra ngoài. Từ bi, nhẫn nhục, thiền định nó sẽ mất tâm sân giận. Nên con thường xuyên tập thiền giữ được tâm vắng lặng, thường xuyên thương yêu chúng sanh và nhẫn nhục trước cái hoàn cảnh xảy ra bất như ý đó với con. Ba điều này làm cho tâm sân giận mòn bớt và nó bị triệt tiêu đi. Vì Đức Phật có thể dạy cho ông ta mất cái tâm sân giận đó, nhưng Đức Phật không lấy tâm sân giận được của mình. Tại tâm sân giận là cái tự phát tâm của một cá thể. Nên cái người nào nó đặt tay trên đầu để hết phiền não, hết tâm sân giận, hết hờn sân si thành thánh, người đó đang nói dốc mình đó. Nó dốc mà nó dốc không có căn luôn á. Vậy mà người ta vẫn theo, người ta vẫn theo, không có chuyện đó đâu. Tại vì đây là sự nhận thức. Nhận thức tâm mình á, thuộc về có căn bản phiền não và tùy phiền não, tức là tâm của chúng sanh đó. Và đồng thời chúng sanh cũng có khả năng tu thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Nên mình hiểu được vậy đó. Nên người Phật tử chân chánh á, là ta hiểu Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ, nên tìm con đường để cứu khổ. Do ai? Tự cứu khổ lấy mình. Con ơi, tự cứu lấy mình, nhờ cười người cứu hộ thì vô tình như không thôi. Sao người cứu được? Người ta có thể cứu được thân mình, làm sao người ta cứu được cái tâm mình? Cái thân mình lọt sao người ta cứu được? Còn cái tâm mình đọa địa ngục sao ai cứu được? Cái tâm mình địa ngục là tâm mình sân giận. Sân giận thì làm sao cứu được cái sân giận của mình? Đức Phật cứu được sân giận của mình. Cái từ cứu đó không có nghĩa là ra tay cứu rỗi, mà cái từ cứu đó là giúp cho chúng ta tạo điều kiện tự chúng ta khắc phục được điều đó. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Di Giáo, ta chỉ là thầy dẫn đường là chỗ đó đó. Còn các đo con đi không là chuyện của các con. Còn ta chỉ là thầy, ông thầy hướng đạo thôi. Nên Đức Phật là hướng đạo sư, là một bậc khai đạo, một bậc hướng đạo. Chứ không phải là Đức Phật là một người cho đạo cho mình được. Có nghĩa là cho mình đắc đạo được. Bậc khai đạo, một bậc hướng đạo, chứ không một bậc không phải là một ban đạo. Nên nói Đức Phật không có ban cho ai cái đạo để chứng đắc được hết á. Mà Ngài tại sao? Tại vì chứng đắc là tâm ngộ của chúng sanh. Nên chúng sanh ngộ, giác ngộ thì chúng sanh chứng, không giác ngộ thì thua. Còn thân mình bệnh có thể Đức Phật cứu được đó. Ví dụ mình bệnh, Đức Phật chỉ có cần đưa thần thông vô là có thể cứu được bệnh của mình. Cái đó của thân chứ không phải là gì của tâm. Cái gì mà thuộc tướng á thì cứu được, cho được. Nên cái phước nó thuộc về tướng. Cái phước có thể mình hồi hướng cho người ta được đó. Là cái phước, mình hưởng phước. Ví dụ như á, mình tạo được phước thì kiếp sau được 1 tỷ bạc. Thì mình hồi hướng cho người ta trong 1 tỷ đó. Thì cái đó thuộc về cái tướng. Phước nó thuộc về tướng. Còn công đức nó thuộc về tánh. Nên tánh cho không được, mà đắc đạo là đắc đạo trên tánh, chứ không phải đắc đạo trên tướng. Giàu cho giàu sang phú quý như ông vua nữa không có đắc đâu. Có gì biết như ông vua cũng đọa gì có đắc đâu. Tại vì đắc nó là cái chỗ tánh. Nên người ta quy y Phật là người ta đem cái tánh mình để hướng về với cái xuất thế gian, để xa rời cái thế gian. Mà tại sao thế gian lại xa rời? Tại vì cái thế gian nó làm cho mình phiền não. Cái xuất thế gian nó hết phiền não. Nên cái thế gian thì ta gọi là tục đế, còn xuất thế gian thì ta gọi là chơn đế. Nên cái tục đế, mình xa rời cái tục đế mà mình trở về với cái chơn đế. là tất nhiên là xa rời cái thế gian mà trở về với cái xuất thế gian. Mà cái thế gian với cái xuất thế gian nằm đâu? Nằm ở trong tâm của mình á. Trong tâm của mình á là phiền não chướng thì đó gọi là thế gian. Trong tâm mình hết phiền não thì đi tới cảnh xuất thế gian. Còn tướng của mình ở bên ngoài, có thể mình đi vào tất cả các cảnh giới đều là tướng pháp. À, nhưng mà cái tâm pháp mới đi đến sự liễu ngộ, đến sự đắc đạo. Do đó cái người Phật tử chân chánh á, là đầu tiên là họ biết được rằng á, là trở về với Phật, trở về tánh giác, trở về pháp, trở về với tăng, nên họ quy y Tam Bảo. Nên có nhiều người nó tu không cần quy y Tam Bảo được không? Không quy y Tam Bảo thì làm sao trở về xuất thế gian được? Cái chữ quy y này không có nghĩa là quy trước bàn Phật mà quy y đâu. Quy y này có nghĩa là mười phương chư Phật chứng cho mình và tâm mình từ đó để hướng về sau. Nếu chúng ta không có lễ quy y thì chúng ta không có cái giới thể. Giới thể tức là cái vô hình nó bao bọc xung quanh mình á, nó có gọi là cái giới thể, nên mình mới không phạm những điều ác được. Cái người quy y họ ít phạm điều ác hơn cái người không quy y, là tại vì có giới thể bao bọc cho họ, có chư Phật và chư Bồ Tát chứng minh cho họ, thì từ đó trở về sau nó lại đánh dấu trong A Lại Giá Thích của mình á, làm biết ngày đó mình quy y rồi nên mình bỏ ác làm lành, ngày đó quy y rồi mình sẽ hướng tâm về cao thượng, mình không có hướng tâm thấp hèn, và mình thanh lọc cao tâm mình trở nên trong sạch, có nghĩa là không có nhiễm trược nữa, mà tâm của mình lại là mức độ thanh quá, ngược qua lên. Nên người quy y Tam Bảo rồi luôn luôn lúc nào người ta cũng hướng thượng, hướng thiện và hướng ra xuất thế gian, hướng tới chân đế. Còn người không quy y Tam Bảo là hướng hạ, hướng về thế gian, đang sống trong tục đế mà cho đó là thanh cao, cho đó là an vui, cho đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng người ta ai ai rồi cũng ngỡ ngàng, họ cũng thất vọng với chính cái mình tưởng cho đó hết á. Ví dụ như mình tưởng cuộc đời nó hạnh phúc dữ lắm, nhưng cuối cùng rồi họ bị sai lầm. Tất cả mọi người khi chết đi họ đều thấy sai lầm chỗ đó cả. Một đời của họ bôn ba lận đận ghê gớm lắm, tiền bạc để lại con cái nó quậy hết. Rồi á là họ cho một cái gia đình an vui hạnh phúc dữ lắm. Có gì khi mà họ chết đi đó, con cái họ xa lánh, họ sợ ma của họ đó nên họ buồn khổ dữ lắm. Khi trên thế gian nè, ôm nhau hung hít rồi ôm rồi sống một đời sống vui vẻ, đầu ra về để ý đồ chăm lo dữ lắm, tự nhiên chết đi không ai chăm lo mình chứ. Ở đó sợ mình muốn chết luôn. Cái mã đó đó, chết đi á là ở nhà đó, thậm chí cái bàn thờ người mới chết người ta không dám lợi ban đêm luôn á. Nào quý vị, như vậy người ta mới dở lẽ ra, ta la trời tính đâu một gia đình an vui hạnh phúc, tự nhiên mình chết chết đi cái ta ít no mình. Chết đi cái nó đông khe. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì người ta mới giật mình nó tỉnh ngộ đi. Giật mình tỉnh ngộ đi, không có gì là mãi mãi cả. Con ruột của mình đó. Quý vị đi ra ở cái đám ma đó, chết chùm tan á. Mấy đứa con nó mua châu thần về, nó nhờ quý thầy bỏ trong cái hàng á, yếm bà mẹ. Chết chùm tan, nó sợ nó chết nữa. Nên nó kêu bỏ cái châu thần này vô á, trong bốn góc hàng. Quý thầy hỏi bỏ làm gì, là yếm mẹ. Yếm cho bà đừng có lên nữa, lên để bắt hết, hết nhà. À có gì? Cái đó là sách người ta ghi lại thôi, chứ bà mẹ nào bắt con. Theo mình nghĩ bà mẹ nào bắt con. Ôi chết chết chứ phải khùng đâu. Đúng không? Ta chết thôi chứ ta đâu phải khùng đâu. Lỡ chết ngày trùng tan, ngày trùng tan giữ dần thân tỷ hợi, chết ngày dần tháng dần năm dần là nó yếm liền. Sợ chết nữa. Nó yếm nghĩa là nó dính diễn cho mình lên đó. Ở đâu là phải ở đó luôn, nhốt lại luôn á. Nè cái gì? Đó. Mẹ nó đi, thấy không? Mâm mâm mâm. Nó không vuốt nhiều tài sản cho nó hết đi. Đó cái gì? Nói đây không nghĩa là nói con mình xấu. Mà nói đây có nghĩa là nói không có gì bền chắc trên cuộc đời này cả, kể cả cái tình mẹ con cỡ đó đó mà nó không bền nữa, đừng nói tình vợ chồng. Đừng nói tình vợ chồng mà nó bền chắc. Nên trên thế gian này không có gì bền chắc hết trơn á. Nên người ta ra đi chỉ có một mình thôi là vậy đó. Ta diễn ly tất cả các pháp, người ta ra đi. Nên người Phật tử chân chánh thấy gì đó, ta trở về quy Phật. Ta không có nương tựa thế gian nữa, không nương tựa với tục đế nữa, ta trở về chân đế. Nó phải có lý do hết á. Và Đức Phật chứng đắc cái gì? Thật ra là vô trí diệt vô đắc, không có chứng không có đắc gì cả. Mà cái tâm mình ngộ với không ngộ mà thôi. Đức Phật giác ngộ nên mình nói là chứng đắc. Chứ không có cái để mà chứng đắc đâu. Mà chỉ có tâm mình giác với mê thôi. Tâm giác từ tâm mê mà ra đó. Người thiện từ người ác mà ra đó. Ví dụ như tâm mình á là đang tâm mê, mà tâm mê hiểu mê, biết mê, thì tâm đó trở thành tâm giác. Vậy đó là phiền não À, với bồ đề nó không có hai đâu, tức là giác ngộ với cái tâm bất giác nó không có hai đâu. Bất giác là chưa có giác ngộ thôi, nó là cũng cái tâm đó mà ra đó. Cái người hiền với cái ông dữ là một đó. Ông dữ, ông thấy những cái điều dữ đó mang lại những cái ác quá này, ông sám hối, ông làm lại thành ông hiền. Nên cái dữ với cái hiền nó cũng không phải là hai đâu. Chúng sanh với Phật cũng không phải là hai. Nên trong mình có chúng sanh là có Phật là vậy đó. Khi chúng ta không ngộ thì chúng ta là chúng sanh, khi ngộ thì chúng ta là Phật. Ví dụ ông tiến sĩ với ông dốt cũng không có hai đâu. Ông dốt là không có học thôi, ông học thành tiến sĩ thôi. Ông dốt, ông đó thành tiến sĩ đó chứ ai. Phải không? Qua đi giữ châu muốn chết luôn. Vừa qua bên Mỹ á, là mình học với thành tiến sĩ. Vậy ông chăn châu với ông tiến sĩ có gì khác nhau đâu. Có gì là ông một đó. Nhưng ông học biết chữ và ông đó không biết chữ thôi. Chứ có ở đâu. Vậy biết chỉ chữ dành thành tiến sĩ chứ có cái tiến sĩ nào đâu. Đúng không? Chỉ cái là ông học biết chữ thôi. Nên mình nói kêu thành tiến sĩ chứ thật ra có cái tiến sĩ gì đâu. Chẳng qua là ông học ví dụ như học toán lý quá anh gì đó. Ông học xong mấy môn đó chưa tự nhiên thành tiến sĩ. À, tức là ông biết thêm thôi chứ có đâu. Thì cái này cũng vậy, tâm khai ngộ thì thành thánh, tùy vào mức khai ngộ thì thành thánh thôi, chứ làm gì có cái quả để mà đắc. Thì có quả đắc tới nhận chỗ này đắc, nhảy lên chỗ này là không phải như vậy, mà cái tâm mình ngộ ra thôi. Cái tâm mình ngộ ra tới cỡ nào thì mình đắc tới cỡ đó, tức là đắc là chỗ tâm khai ngộ thôi. Nên trong kinh Bát Nhã nói về bản chất của vấn đề là vô trí diệt vô đắc, tức là cũng không có trí tuệ mà cũng không có chứng đắc nữa. Nên đó là chúng ta thấy là nhà Phật là sự thông tuệ, chứ thực ra nhà Phật không có mê tín gì đoan. Nên những người mà ngồi trước bàn thờ Phật mà mình cầu để được đắc đạo đó là người đó bị mê tín đó. Không có đâu, mà cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta tu tập để được đắc đạo thì mới gọi là chánh tín. Chứ còn mà mình cầu Phật cho mình cái này cho mình cái kia đó thì đó là mê tín đó. Tại sao? Tại vì cho đâu được đâu. Có thể quý vị là Đức Phật cứu giúp cho chúng ta được một hai tình huống gì đó thì giờ thần lực thì có, nhưng không thể cứu được cái nghiệp của mình. Với nghiệp mình đi ăn mài, mình không có phước thì mãi mãi là ăn mài thôi. Có thể người ta xuất hiện ra, người ta cho mình bữa ăn bữa cơm đó, quý vị. Nên có nhiều người bây giờ lý luận khi mà quý thầy làm từ thiện á, người ta nói là cái nghiệp của chúng sanh là người ta đã tạo ra sự nghèo khó, nghèo khổ. Bây giờ mình làm từ thiện, mình giúp người ta như cái kiểu đó, như vậy á là mình đã làm trái luật nhân quả. Ta đã làm cái nghiệp nghèo, bây giờ mình giúp người ta, mình trái nghiệp nhân quả. Không đâu quý vị, cái đó mình cứu khổ chúng sanh thôi. Nhân quả nghèo, dầu cho mình cho gì nó họ cũng nghèo à, tại vì họ không có phước rồi. Nhưng mà lúc đó họ đói khổ, mình cứu, cái đó là cứu khổ chúng sanh, chứ mình đâu có là làm cho họ hết nghèo được đâu. Tự họ làm cho họ hết nghèo là họ có phước. Bây giờ cho 1 tỷ họ hết nghèo không? Không bao giờ hết. Nói thiệt đó quý vị, họ xài tầm 7 trơn hả. Cho tiền nè, 200 ngàn, ra liền, đi nhậu liền, nghèo chết gì đó, không mua gạo gì, con cái chân cho chừng Tết đó, đi nhậu liền. Chứ đừng có nói mà cứu được cái nghiệp nghèo của họ. Cho 1 tỷ còn không cứu được nghiệp nghèo của họ. Cho 1 tỷ cái đầu là đi đánh số, đi ăn chơi mấy bữa sạch nhách nghèo nữa. Cái nghiệp nghèo họ không thoát được. Mình chỉ cứu họ, cứu khổ họ thôi. Nên ai lý luận vậy là người đó không hiểu nhân quả đó. Họ không vậy. Mình cứu khổ họ. Bây giờ ví dụ nè, họ đang bệnh, có thể giờ cho một bài thuốc trị hết bệnh hả, cho bài thuốc trị hết bệnh qua cái gì. Ví dụ như á, người ta bị bệnh gai cột sống đi, dôi bàng quang đi, rồi dôi cái lá lách, dôi mật đi, cái sạn mật đi, cái gì, rồi sạn thận đi, vân vân. Mình chỉ cây nổ gai miền Tây á, nó có cây nổ gai á, mình sạc xuống phơi khô, lấy nấm nè, đổ 3 chén mấy nước sắc lại còn chén uống cái chừng nửa tháng nó bể ra hết, tiểu ra hết. Nào có gì thấy không, nhiều người ta uống hết như vậy ha. Mình nói là mình phản là nhân quả người ta phải bệnh. Rồi bây giờ á là mình cứu bệnh ta, chỉ là mình hết làm cái nghiệp bệnh ta, không có đâu, hết bệnh này qua cái bệnh khác đó. Trường hợp tự người đó giải hết nghiệp bệnh thì thôi, một là trả hết nghiệp bệnh, hai là phải giải nghiệp bệnh. Giải nghiệp bệnh bằng cách nào? Bằng cách phóng sanh, bằng cách ăn chay, bằng cách bố thí cúng dường hồi hướng cho nghiệp bệnh của mình. Ví dụ con bệnh quá, giờ con bố thí cúng dường, con hồi hướng phước báo công đức cho con bớt bệnh bớt hoạn, thì cái phước báo công đức nó nhảy vô, nó quá giải cái đó, quá giải cái nghiệp ác của mình, thì từ từ là người đó tự trị cho mình đó. Nhưng mà cái mà mình không có mình không có tự cho người khác được mấy cái đó, nên mình không có lãnh cái nghiệp của người ta được, mà mình chỉ có cứu khổ chúng sanh trong lúc họ bệnh khổ thì mình cứu khổ, cứu bệnh này họ quanh qua bệnh khác, mai mốt bệnh khác đó nếu mà họ còn nghiệp bệnh hết cái bệnh vô rồi thì qua bệnh bao tử, hết bệnh bao tử rồi qua bệnh nhức đầu, nói chung cái nghiệp bệnh họ không bao giờ hết. Do đó không ai cứu được cái nghiệp bệnh của họ hết, mà chỉ cứu khổ họ trong lúc bệnh mà thôi. Nên mình nói là Bồ Tát cứu khổ chúng sanh thôi, chứ Bồ Tát không thể lãnh nghiệp cho chúng sanh. Bồ Tát chỉ cho chúng sanh giải nghiệp, Đức Phật chỉ cho chúng sanh giải nghiệp, chỉ cho chúng sanh chuyển nghiệp. Giải nghiệp là làm hết nghiệp luôn, còn chuyển nghiệp là nặng nhẹ, nhẹ quá không. Do đó mà Bồ Tát chỉ cho chúng sanh cách để chuyển nghiệp, cách để giải nghiệp. Mà tự thân của mình phải giải, tự thân của mình phải làm. Còn mình lên trên bàn Phật mình cầu nguyện là để hướng thượng, cầu nguyện là mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta có đủ điều kiện để tu tập thì được, nhưng mà tu tập là của mình, còn Đức Phật có thể gia hộ cho mình gặp người tốt đó. Nếu chúng ta thành tâm thì nguyện hoài sẽ có được cái điều đó. Ví dụ như mình là bây giờ con không có gặp được người tốt, đời con là không biết sao mà con gặp toàn là xấu không. Có ông Phật tử, ông đi làm 6 công ty dập tiệm. Ông làm mỗi khi người ta làm ăn ào ào, ông vô, ông xin vô làm cái công ty dập tiệm. Ông là không biết cái số, ông sao, không biết nữa. Người ta đang làm phơi phới gì đó, ông nhảy vô cái công ty đóng cửa. Mà công ty đâu hay, đâu biết, ông nhảy vô cái đóng cửa đâu. Mà ông là ông kinh nghiệm gì đó. Ông vô công ty nào, công ty đó dập tiệm, nên ông không dám còn vô công ty nào, chứ giờ ông ở không, giống ở nhà, cái chớp giữ con thôi. Chứ giờ ông dám vô hay gì. Không dám vô công ty nữa, ông lai công vô công ty tội nghiệp người ta, công ty đóng cửa. Nhưng mà nhờ ổng có thể, ổng ở nhà ổng cầu nguyện thời gian, ổng có thể ổng vượt khỏi cái nghiệp này nè. Tại vì cái tâm ổng á, sợ người ta đóng cửa và ổng không đi làm, chính cái tâm đó là tâm tốt rồi đó. Nó sẽ hóa giải được cái nghiệp ác của ổng trong kiếp trước. Cái này trong kinh có đó quý vị. Trong kinh á, có một cái vị là A-la-hán. Mà đi cúng dường cả đời không ai cúng miếng nào chứ. Sống bằng sớt bát, sớt bát là sao? Quý thầy khác đi sớt bát về, sớt cho ổng miếng ăn không đó. Cả đời đi ôm cái bình không ai cúng ổng miếng nào hết, mà đi một dãy nè 500-600 thầy, một mình ổng người ta không cúng thôi. Nhưng mà hỏi người ta sao không cúng, người ta thấy cái bát ổng đầy, cái nghiệp của ổng á, thấy cái bát ổng đầy dung cho người ta không bỏ vô được nữa, cái nghiệp ổng á. Mới hỏi Đức Phật, hỏi tại sao á là cái nghiệp ông này vậy. Đức Phật mới nói là hồi trước ổng trăn trâu, khoảng ngàn kiếp trước ổng trăn trâu thì đó có một cái vị, giờ có một vị Phật xuất hiện ở vùng đó đó, ổng trăn trâu thì cái vị Phật đó mới đi khất thực về để bình bát dưới gốc cây, rồi ngồi tĩnh tọa rửa tay rửa chân để thọ ăn. Ổng lại ổng bợ nguyên cái bình bát con tám ăn chơi, tức là của một vị Phật, cái bữa cơm của một vị Phật, ổng lấy ổng ăn chơi. Quả báo của ổng á, 1000 kiếp đi ăn mày, đi ăn mài mà ăn mài người ta không cho, phải ăn mài lộm trong sọt rác đồ á, chứ không phải ăn mài mà kiểu ăn mài sang trọng nghe. Bây giờ có nhiều cái loại ăn mài sang trọng lắm, ra đứng ngã tư đường xin ngày ngàn mấy đó. Đó, ăn mài sang trọng đó. Đó, quý ăn mài mà uống bia, ăn mài mà uống đồ lon đồ không. Mà không có vụ đó đâu, đi ăn đồ bẩn của người ta không đó, cả ngàn kiếp đó quý vị. Tới cái kiếp này là ổng sanh ra một cái ngôi làng đó, ổng mới sanh ra thôi. Cái làng đó là làng chài đánh cá, ổng sanh ra rồi nguyên cái làng đó đánh không có một lượng cá nào chứ. Người ta nghèo khổ, người ta không có gì để ăn nữa, đầu đi con thầy bói. Ông thầy bói là cái làng này có người xú quẩy nè, người xui nè. Bây giờ phải tìm cho bằng được tống cái ông xui đó ra khỏi làng thì biết làm sao ông nào xui, nên chia đôi làng ra. Hai làng thành hai làng. Cái làng đánh được cá, làng không có đánh được cá biết ổng chổng rồi. Nó chia hai nữa, còn hai gia đình. Thì gia đình ổng không đánh được, gia đình kia đánh được, vậy nó biết gia đình của ổng, mà biết ai giờ mới chia một người một xuồng đi đánh. Ta được cá chân một mình ổng không được. Rồi lòi lưng ra, ta đuổi ổng ra khỏi làng. Ổng gì đuổi, nó ổng đi ăn mày. Ổng đi ăn mày, lang thang lang đầu làng xó chợ, bị người ta chửi, người ta mắng. Rốt cuộc ổng đói quá, ổng chịu hết nổi rồi, ổng định ổng ra bờ sông nhảy xuống tự tử. Thì mới gặp chị tỳ kheo đi ngang. Là, ông làm gì? Ông nhảy hoài ổng nhảy không được, tại vì ổng sợ chết. Mà giờ ổng đói quá, ổng xin tâm cho, ổng khổ quá, ổng tự tử. Thì vậy thì kheo ngăn, ông làm gì ông nhảy hoài mà nhảy không được. Là, thầy, con khổ quá, giờ con vậy ông kể lại cuộc đời. Vậy thì kheo là thôi, bây giờ đi tu đi. Đi tu đi sẽ có phước, đi tu sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ của thế gian. Cái đầu ông xuất gia với thì kheo đó. Rồi đi xuất gia với thì kheo đó. ta khất thực có, khất thực không có miếng nào hết trơn á, đi khất thực về nguyên cái bình bát chống Phật vậy đó. Thì quý thầy phải chia, gọi là xất bát, cái chữ xất bát ở trong nhà Phật là chữ đó đó, chia cho ổng không đầy, đủ ăn ngày nào, đủ ăn ngày đó thôi. Nên á, cái bữa đó là ổng tu một thời gian đắc quả A-la-hán, rồi bắt quả giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử. Nhưng mà vẫn đi khất thực không có, A-la-hán vẫn đi khất thực không, không được cái miếng đồ ăn nào chứ. À, nên á, ổng là bây giờ, ngày Xá Lợi Phất á, mới thấy ổng là, đêm đó ông nhập Niết Bàn, tức là đêm đó ông chết đó. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là thôi bây giờ á, muốn cho ổng được một bữa ăn no tại thế gian này, chứ ngày nào chưa bao giờ, hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ được bữa ăn no ăn ngon cả tại thế gian này. Muốn cho ông được bữa ăn no đó, ngài Xá Lợi Phất phải dùng thần lực đi xất bát ngày đó. Sáng đó thì xất bát ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực phủ quanh cái bát của ổng để cho là người ta thấy cái bát ổng trống, đừng người ta sớt. Mà thật ngày Xá Lợi Phất là không có đi sớt, mà không chịu sớt. Ngày Xá Lợi Phất chỉ đi sao để dùng thần thông phủ cái bát vào ổng thôi. Cái nghiệp ổng nặng tới cỡ đó, đó phải dùng thần lực của vị đại A La Hán phủ cái bát vào ổng thì người ta mới sớt vô. Người nhìn sớt vô trong đầy bát là ổng đi một lần trong đời mà tự ổng đi sớt bát được một lần, người ta cho một lần ăn no bữa để tối ổng nhập Niết Bàn chết. Là ngày Xá Lợi Phất cho một lần một trong đời, quý vị biết là ăn cắp đồ của Tam Bảo, ăn cắp đồ của ông Phật một lần một thôi, có gì do vô minh thôi chứ đâu phải do cố ý, mà cái quả báo trên tướng như vậy đó gì, nhưng mà lại giao duyên được với ông Phật, giao duyên Phật bây giờ mới thành A La Hán đó, không giao duyên được là không ấy rồi. Nhưng mà tại vì ông vô tình nên cái tâm ổng không có xấu nên ổng làm người, chứ tâm ổng xấu là ổng đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh rồi. Nhưng tại vì cái tâm ổng không có xấu, cái tâm ổng là con nít thôi, nhưng mà cái nghiệp tướng nó ghê gớm không, nó đọa gì đó. Nên chúng ta thấy là cái nghiệp nó theo mình ghê gớm lắm, mình không thấy đó, chứ cái nghiệp nó theo nó trả, nó dắt mình đi chỗ này, nó dắt mình đi chỗ nọ. Cái nghiệp mà mình á, ví dụ như người ta đánh bài, mình chửi, mình mắng người ta, mình mát sát người ta, rồi từ đó là sao kiếp này mình thoát được qua kiếp sau mình mê bài. Mình mê bài cho mình biết được cái cảm giác mà người ta khổ như thế nào khi mình chửi người ta. À, cái gì mà mình bị người ta chửi lại, mình mê bài bị người ta chửi lại y như vậy đó, có gì thấy không? Nên á, đâu phải là như không mà mê bài đâu, là mình cũng trà đã, mình mạt sát người ta đó, bây giờ trở thành cái nghiệp mê bài đi vô, mình phải trả nghiệp đó. À, vô trọng mình mê còn là hơn cái gì hết. Đánh bài không ăn không uống cũng được, vậy mặc tả khỏi đi toilet cũng được, cũng đánh. Đánh tan nát gia đình cũng đánh. Nó mê tới cỡ đó có gì cái nghiệp mình không? Cái đó là cái nghiệp đó. Nên những người đó chúng ta phải giúp đỡ họ, cầu nguyện cho họ. Họ đáng thương chứ không phải mình chửi họ mà họ không mê đâu. Chửi mà mê đã gọi là mê, chửi nhậm gì đâu. Giống hệt như chụp thuốc mê vô chửi có nhậm gì đâu. Chụp thuốc mê có biết gì đâu. Cái chửi nát hết trơn thì ổng cũng vậy thôi ha. Nên mình về cầu Phật gia hộ phóng một cái luồng ánh sáng vào trong tâm ông, để khai tâm mở trí của ông ra, rồi từ từ ông hết mê bài. À, chứ không phải mình chửi ông mà hết đâu. Do đó người trên thế gian phạm những lỗi lầm gì đó, người Phật tử chân chánh á, người ta không chửi không mắng, mà người ta tìm cách ta giúp đỡ. Người ta khuyên ra không được thì ta cầu Phật gia hộ. Không cầu Phật gia hộ, từ từ có thời gian rồi mình phải dùng phước báo công đức mình hồi hướng cho người đó, để cho họ phước báo công đức, dần dần rồi từ từ họ thoát ra cái nghiệp của nó, thoát ra nghiệp như là ra ngoài ánh sáng vậy đó. Còn ở trong nghiệp á mình tối thui à, giống hệt như mình đánh cờ mình không thấy chuyện người ngoài chỉ vậy lắm, mà kêu vô đánh thua mình á, tin không? Tức là mình đánh cờ ở đây nè, đánh bài cũng vậy nữa đó, ở người ngoài sáng hơn người trong. À, người trong vậy tối thui vậy đó. À, có gì người trong à, kéo lên 20 nút rồi, còn thật giờ tài kéo nữa ta phải dặn được rồi, 20 nút được rồi đó, vậy mà ham cho được 21, người trong vậy đó. À, đặt vậy đó, ở ngoài kêu dặn 20 được rồi, kéo quắt chắc ăn ơi, còn để kéo chỉ con ách thôi, lên nha. Gì mà thọt tài kéo đó, có gì tin không? Giờ ta kêu kéo á, có gì chưa thấy cái nghiệp của người ta đâu. 22 con tay rồi đó, lên đó quý vị. Mày đó là thấy người ta dở lên bài lớn không khiếp hồn quá. Kêu một cái kéo ai về cái này là kêu một cái nó kéo. Đó, mày thấy chưa? Do đó mà người ta mới thấy cái nghiệp con người ta nó lôi con người ta không có màng được đâu. Mình đừng có nói nên ai ai bị sai lầm thì mình đừng có chỉ lỗi, chỉ trích họ. Nên người Phật tử chân chánh là giúp đỡ người ta thôi, chứ không có giận hờn, chửi mắng, chỉ lỗi, chỉ trích người khác. Vì đó là người Phật tử chân chánh. Đã không có chỉ lỗi, chỉ trích ai hết, mình biết cái nghiệp của họ, mọi người đều có cái nghiệp hết. Mình dướng vô nghiệp đi đó rồi mình mới thấy cái khổ của nó. Chứ đâu phải mỗi người đều có cái nghiệp, thậm chí cái ông có vợ bé cũng có nghiệp có vợ bé. Đó, cái gì? Cái nghiệp của ổng làm như tiễn cho người ta chơi hả? Chứ không có xài được bạc nào đâu. Đó, có thấy chưa? Mà ổng làm đầu tắt mặt tối gì, ổng có sướng gì đâu. Còn chưa nói tới đánh ghen nữa. Đó, còn chưa nói phải lén lén lúc lúc nữa. Đó, thấy không? Cái đó cũng là nghiệp, mình không phải binh, mà đó là cái nghiệp của người ta đó. Đánh bài cũng là nghiệp, nhậu cũng là cái nghiệp. Đó, tập quán nghiệp của họ. Rồi á, lại cái họ hơi sân si cũng là cái nghiệp của họ. Nên á, cái người Phật tử ta thấy được chúng sanh nó khổ vậy đó. Chúng sanh nó không khổ này cũng khổ khác à. Nên người Phật tử chân chánh là bao giờ người ta cũng thương yêu chúng sanh, không chỉ lỗi chỉ trích ai cả, chỉ giúp người ta vượt qua lỗi mà thôi. Chỉ cho người ta cách sám hối, vượt qua những sai lầm, cái đó gọi là hạ hóa chúng sanh đó, chữ đó gọi là chữ hạ hóa chúng sanh đó. Người Phật tử chân chánh không bao giờ chia phe, chia bè, chia cánh, chia để làm cái gì. Không có gì, phe bè cánh là để đấu với nhau chứ làm cái gì. Phải không? Phe bè cánh mục đích để làm gì? Để đấu nhau cái gì nữa. Người Phật tử đâu có đấu nhau, đâu có giết ai đâu, đâu có đấu nhau làm gì, chỉ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nên trong cái thế giới tương đối nhầm khi nó không phải là tuyệt đối, nên chúng ta không thể xử lý hai cái cùng một lúc mà nó đẹp được hết nhau cả. Ví dụ như á, mình có thể á, là giúp bên đây thì bên đây không hài lòng, giúp bên kia hài lòng. Nên một số người người ta đi vào cách trung lập. Trung lập chùa nào cũng đi chăng á, nhưng không có theo đệ tử ruột chùa nào. Người ta tại vì có những cái mà người ta phải làm trung lập. Quý vị, còn ví dụ như một cái vị ở chỗ đó làm Bồ Tát nghĩa là thôi sao cũng được thì người ta theo, người ta có thể hết lòng được. Còn không phải là Bồ Tát mà ví dụ như là trong thế giới tương đối có thế này có thế khác, người ta cảm thấy người ta bị phiền não ở trong đó nên người ta đâm ra người ta trung lập. Nên đi đó đây nhằm người trung lập người ta lập ra chùa hội. Thấy không? Trung lập ta lập ra chùa hội. Cái chùa hội là gì? Là những người Phật tử ta gom lại, ta mua đất, mua đai, mua nhà, ta lập ra chùa. Rồi ta mời quý thầy về, nhưng mà ta quản lý. Thấy không? Còn cái chùa của quý thầy là tự quý thầy lập ra, rồi với cái chùa hội. Nên ở Việt Nam không có chùa hội. Thấy không? Tại mà bên đây lại có chùa hội. Dần dần ở đâu mình phải hiểu cái hoàn cảnh nó đã sinh ra những cái đó. Nên người Phật tử chân chánh á là quy y Tam Bảo và giữ gìn năm cái giới cấm nhà Phật. Năm giới cấm ở nhà Phật không phải là giữ cho người khác đâu, mà giữ cho mình đó. Tại vì không sát sanh thì tánh thiện ta còn. Nên quý vị tâm sát sanh tâm ác nhất nên được liệt kê vào cái đầu tiên. Tâm sát mạng của những người khác, không chánh nghiệp và chánh mạng. Không chánh mạng nghĩa là nuôi mạng mình bằng sinh mạng của các con vật khác. Nên đó, mình phát tâm mình ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Nên không có gì. Nhưng mà mình không có giết. Mới đầu á mình không ăn chay mà mình không giết. Rồi tới mình ăn chay mà mình không giết. Đố quý vị ăn chay có giết không? Nhà đó là mổ heo đó. Một ngày mổ tới mấy chục con heo, hai chồng chay trường. Tại vì cái lò heo đó là mấy chục năm rồi ông bà để lại rồi. Đã có dìm hai chồng phát tâm ăn chay trường. Đó, cái đó là ăn chay mà dính nghiệp sát. Còn ăn chay mà không có nghiệp sát, cái đó mới là ăn chay, đó mới là số 1 đó. Còn bây giờ ăn mặn mà không dính nghiệp sát, ăn mặn mà dính nghiệp sát. Ăn mặn mà dính nghiệp sát á thì cái đó lãnh đủ. Còn ăn mặn mà không dính nghiệp sát thì lãnh được 50. Còn ăn chay mà dính nghiệp sát á thì cũng còn có 50. Ăn chay không có nghiệp sát mới là 100%. Đó, bởi vì có nhiều người ăn chay phải sát sanh. Ví dụ làm cá làm thịt cho người khác ăn. Như vậy thì nó cũng nằm trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau lắm. Nên những người Phật tử mà chân chánh hướng tâm vào Tam Bảo, giữ giới không sát sanh. Còn không trộm cắp thì dứt phát là ông ta đừng ăn trộm của ai chứ. Nhất là ở nước ngoài ăn trộm thấy xấu lắm. Ở nước mình á thì nhằm khi thấy nhiều người có lúc người ta ăn trộm rồi mình thấy nó cũng không có gì là ghê gớm mà đặt lên, nhưng mà ở đây ghê gớm lắm à. Ở có gì người nào ăn trộm cái một á đấy. Nên ở sân bay ở đây á có gì đi ra ai lấy đồ lấy à, chứ không có cái vụ mà xét là cái receipt đó đó. Nên á là còn một cái chỗ nào mà sân bay có xét cái miếng đó đó, cái miếng giấy đó, cái này gửi đó đó, thì cái tin tức dịch mình á thì chỗ đó có ăn trộm đó. Có ăn trộm ta mới xét, không có ăn trộm ta không xét. Vì thế chưa? Nên là trộm cắp là mình phải giữ điều đó. Tại vì khi mà người ta trộm cắp là của quạnh tài, trên sự đau khổ của người khác. Nên vật tử đừng ham chúng số, chúng số không giữ được tiền đâu. Nếu có chúng số nên nó làm từ thiện 50% đi, nó giữ được cái tiền đó tạo thành phước. Không có phước không giữ được đâu. Tôi thấy nhiều người trúng số mà tan nhà nát cửa, nhiều người trúng số mà tệ hơn chứ lúc chưa trúng nữa. Hầu hết gần cả chừng 90% có đó. Trúng số rồi tham mua nữa, trúng số tiền bạc mà không làm ra mồ hôi nước mắt mà nó xài thả ra. Rồi trúng số sanh ra tệ, sanh tệ nghĩa là ông chồng sanh có vợ bé, vợ thì sanh đi đánh bài, dân dân rồi mua sắm shopping rồi từ từ hết trơn, tiền tiền núi nó cũng hết nữa. Có gì ở bên Mỹ trúng số còn tiêu, đừng nói Việt Nam trúng số con 1.5 tỷ thì đóng thuế 10%, còn bên Mỹ thì là trúng số là mấy chục triệu mà cũng tiêu à, nó không có giữ được nếu chúng ta không làm từ thiện. Tại vì cái tiền đó là tiền trên sự đau khổ của người khác, người ta ra nên tiền đó là còn đánh bài còn độc hơn, đau khổ nhiều hơn nữa. Số vậy chứ nhầm khi ít, tại tốn lượng tiền nó ít nên cái sự đau khổ của người ta ít, nhiều người góp lại. Do đó mà cũng đừng ham trúng số. Có nhiều người á là thầy chừng nào cất chùa thầy con trúng số, con cúng dường thầy là cha, cái này bộ lâu dữ à, nghe đợi cho trúng số không biết là tới chừng nào à, thôi bá gia bá tánh góp lại được không được thôi, thì cái chùa cũng lạ chùa vậy thôi, chứ còn đợi trúng số trời, con thấy thầy làm từ thiện quá trời, đợi con trúng số con tiếp thầy là thôi cảm ơn nghe. Đợi trúng số thôi, giờ có một đồng cắt gì đó thì người ta làm từ thiện đi, đồng cắt có liền đi, rồi đợi trúng số, rồi quả đời này không trúng số thì sao? Không gì trúng số biết sao trúng, biết sao không trúng số là của trời cho mà, cái đó là phước của mình có thì trúng. Nên á, người Phật tử là không có ai trộm cắp, không có gì, và cũng không có tà dâm. Tà dâm là gì? Là ngoại tình đó. Quý vị biết á, mình không có cảm giác đó thôi, chứ ngoại tình á, là cái người mà bị người khác ngoại tình á, người đó đau khổ lắm. Nhất là người phụ nữ, đàn ông không có đau khổ, không có gì. Ba người thấy ở Sài Gòn lại chùa nè, không có gì. Bây giờ bỏ, trâu, ông khổ mà khổ không biết cỡ nào, nói cùng cực, đàn ông nói chuyện ra hơi. Không có đi không nổi, bị vợ bỏ, không đi không nổi. Ông khổ đau mà mình thấy cái mặt là nhìn thấy là khổ, nó không biết tả sao. Nhìn mặt là thấy khổ, nhìn mặt thấy tội nghiệp liền vậy đó. Ôi mặt ông hất hơ, hất hải rồi. Ông nhìn cái mặt đó, mình thấy là nó cái chữ khổ nổi lên trán rồi. Cái đó là đàn ông nha, là cái tánh tình là trượng phu đó, cái tánh nam đó là không có rung tim rồi đó mà còn khổ cả đó. Còn người phụ nữ yếu mềm họ khổ nhiều hơn đó quý vị. Tức là cái cảm giác của họ đó. À, nên với nó có cô Phật tử, cô lợi, cô đòi chết đòi sống, là ông chồng có vợ bé lấy hết của cải rồi ở nhà cho vợ bé rồi hết rồi bị gạt, đại lợi nó ông chồng gạt, có tổn thương quá trời, thì thấy cổ làm dữ quá, có nghĩa là cổ đòi chết đòi sống này nọ, mình không biết cách nào mới khuyên cổ thôi là nhân viên rồi ha, khuyên cổ nợ người ta rồi ha, cổ dạ hồi cổ từ giả về, khi cổ đứng lên cổ từ giả về cũng mới phá một câu: thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Phán câu một thấy rồi, bữa đó cả như nói chuyện, là cả như là không không luôn rồi, về vốn luôn rồi, đứng lên câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Ý nói là có khổ dữ lắm đó, phải không? Là đâu có biết được cái cảm giác của bị người ta bỏ như thế nào. Thầy đâu có bị ai bỏ đâu mà thầy biết. Rồi bữa đó không công luôn, nói cả buổi trời là không luôn. Nói gì? Nói gì cái cảm giác đó. Nên cái sự đau khổ đó mình phải trải nghiệm trong tương lai thôi. Do đó quý vị, không chung thủy thì cũng đừng có phản bội. Có gì nói thẳng, giải quyết từ từ. À, quý vị hết thương đi, quý vị hết tình còn nghĩa, hết nghĩa còn tình người đó. Do đó mình cũng phải làm sao cho nó nhẹ cái áp lực xuống từ từ cho giảm sốc. Mà đi ổ gà mà cứ chạy hết ga không sao được, ổ gà phải thắng lợi đi từ từ chứ, làm cho người ta quen hơn, quen cái cảnh nó từ từ chứ thôi ta chịu không nổi đâu. Quý vị nên tội đó tội tà dâm đó, quý vị, chứ không phải là tội. Tà dâm là cái chỗ mình làm cho người ta tổn thương, cái đó cái lớn rồi. Nhiều người phụ nữ tổn thương, có nhiều người khùng nó vậy, đi ngoài đường đi khơi khơi ngoài đường nó không mặc đồ nữa đó, có nhiều người ta đi tới đó luôn á, tức là ta hoàn toàn ta bị tuyệt vọng hết rồi, ta không còn bị căng thẳng thần kinh luôn rồi, ta bị cái đó. Nhưng mà số đó thì ít, mà đa số bị stress và trầm cảm thì nhiều. Trầm cảm ngủ không được, rồi á là cuộc đời kể như là nó vô vị luôn, nào phải uống thuốc ngủ, mà đa số bị về phần đó. Nên Đức Phật mới cấm, nhưng không sao phải cấm được. Còn tội lừa gạt, tội lừa gạt là tội nói dối đó, là tội lừa gạt. Nói dối là chủ yếu để lừa gạt ta thôi, chứ còn nói chơi một hai câu thì cái quả báo nó nhẹ thôi, không có gì. Chứ nói chơi thì không có khổ người ta, không khổ người ta thì quả báo thì cũng không khổ, giống hệt vậy thôi. Nhưng mà mình lừa gạt người ta mới nói cái lớn, nhầm người ta nói dối lừa gạt người khác, có gì người ta tan nhà nát cửa chứ. Nói dối á, lừa đảo. Ở đây nè, đã có vợ bé thôi đi, không có gì. Còn là tin tưởng mà con của bà vợ bé nữa, mới kêu mấy đứa con á đem tiền bạc rồi về cho con bà vợ bé cất mấy cái nhà xưởng vẫn cho Đài Loan mướn. Ở bên đây nó cầm ngân hàng nhà cửa nó cầm chứ, gửi tiền vậy không biết bao nhiêu tỷ tỷ mình không còn biết, không biết. Nhưng mà anh làm một tháng lời là 20%. Trời ơi, nghe im dễ sợ, tháng lời 20%, năm tháng cái là đủ vốn rồi. Đó, thấy không, tháng là 20%, nhà xưởng lời dữ lắm. Đó, đem bệnh cất, cất ta chân đổ tất cả vốn liếng dẫn này, cái cất xong cả năm trời thấy bạc nọ chứ hỏi sao vậy, nó chưa mướn. Nó mướn sẽ lấy tiền. À, có gì, chưa mướn cái để từ cả năm trời sao chứ hỏi có mướn được chưa, là chưa mướn được mà nhà xuống cấp rồi. Đó, nhà xuống cấp muốn tiêu rồi. À, có gì, mà mướn đất của người ta, phải trả tiền mướn hàng tháng, cái nhà xuống cấp. Rồi xuống cấp 3 năm gỡ như bánh nhà, như lại rồi không còn đồng nào, vậy thôi. À, mà cũng không thấy nó làm ở đâu, nó chỉ chụp hình, nó sen qua, biết nó chụp hình cái xưởng của người ta là sao. Đó, có gì nó sen qua, vậy đó. Còn bên đây trả tiền ngân hàng, đau nhà rồi, tức là bị ngân hàng lấy nhà phía bên đây rồi. Đó, có gì mà bển không có bạc nào, chân kêu bán, nó là bán không ai mua. Nói trên miệng vậy thôi, mà gửi tiền thiệt, người ta nói miệng vậy thôi, có gì, bởi gì. Nhằm khi cái đó là cái tội nói dối đó, có nghĩa là mình lừa gạt ta đó, lừa gạt ta để kiếm tiền. Mà đa phần có những người Việt kiều hôm nay kêu là mấy đứa cháu chắc đâu mua đất, gửi tiền gì đóng mua đất, hỏi đất ở đâu. Ở đó nó chỉ nguyên cái khu biệt thự rồi đó, đất ở đó hỏi sổ đất đâu, trời tách đất chưa được, tách thửa chưa được, nên anh đất đó là đất từ miếng lớn mình phải tách ra nhỏ, giờ đang đợi cái dự án đó, đang đợi tách, chắc tách tới vô hòm luôn chưa được cái miếng đó nữa. Cái gì nên khổ lắm, cuộc đời khổ lắm, khó lắm, khó nói lắm, khổ lắm. Cái gì đến tiền bạc là khó lắm, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Cái gì nên gì khó lắm. Để người ta nói gì không phải người ta không tin người, nhưng mà nói vậy để mình thấy cuộc đời nó là vậy đó. Đâu có gì, nên chúng ta tin cuộc đời nhiều quá thì chúng ta bị thất vọng với nó thôi. Nên chúng ta trở về tin Phật đi, cho chắc ăn. Còn cuộc đời thì tùy duyên mà mình xử lý vậy thôi. Cái tốt nhất là mình không có gửi gắm hết cái thân phận của mình vào trong cuộc đời này, mà mình hãy gửi gắm thân phận mình vào con đường giác ngộ của nhà Phật, thì người đó là người bước ra khỏi cái dòng quấn của cuộc đời. Còn trong cuộc đời tùy duyên. Tùy duyên là sao? Có thể tin những người nào đáng tin, không tin những người nào không đáng tin. Tùy ra, chứ không phải ai mình cũng tin, cũng không phải ai mình không tin. Tùy từng trường hợp xét cụ thể, có trí tuệ xét cụ thể trường hợp, lâu lâu cũng bị dính như thường. Quý thầy bị dính nè, lâu lâu trời nó gạt hoài. Gạt hoài, gạt đất chùa, gạt cái này, gạt cái kia, mà càng ngày mình càng khôn ra. Bên đầu vừa ra khỏi nhà có thấy nó ruột nó chảy đùng xuống đây nè, chảy ngoài đi vợ, ông chồng kè bà vợ mà ruột máu me chảy đùng xuống, hỏi gì vậy, là mổ ruột thừa, bây giờ trốn khỏi bệnh viện nên nó xúc chỉ nó đổ xuống là trời này, vô bệnh viện chứ chút xíu chết liền á. Bây giờ á là không có bạc nào chứ, thầy không có tiền, trời có nhiều tiền móc đứa chứ, mà mua nhiều triệu đâu phải ít đâu, ở vô bệnh viện mà cho 2-3 triệu đâu phải ít lần á, cái đó là ít đó, nhằm khi ta gạt mấy trăm triệu nữa kìa. Đó gạt vậy, chạy vô chùa mượn tiền ông thầy đi đổ xăng, vừa chạy ra thấy túm ruột thầy vô thầy vỏ là đọp cái nhảy xe đi. Không vậy mà xe xịn chứ, nó nhảy nó quắn cho dèo cái xịt khói, mà sao mình ngửi khói không, nó rồi sao đó, mà ruột thiệt ruột heo á, nó gọt đây nó lấy thuốc đỏ đó làm chùm đây nè, ôm lên nó lòng thòng gan khúc ruột đây, mình thấy mình hết hồn rồi. À, sáng sớm mình ra thấy cảnh đó, không giúp cũng phải giúp đó, vậy chứ người ta chết làm sao, phải không? Vậy không đó, vô trong bệnh viện cũng gặp một lần vậy đó, hai cha con ông mổ tim, ổng ngồi sát bên chú thanh niên vậy đó, ngồi sát bên, trời thầy, hai cha con mổ tim tội nghiệp lắm, mổ trăm ngoài triệu lắm mà còn thiếu mấy chục triệu, mà con nó sắp chết rồi, nó thấy thở, rồi ổng đi ngang thở háp mặt xanh chành, thở háp, rồi mình tội nghiệp quá trời. Cái ổng mới kêu như không quen hai ông kia, thôi còn thiếu 30 hả, thôi tôi cho nè, móc ra mười mấy triệu cho ổng, lẽ mình ông thầy mà ta bình thường ta móc mười mấy triệu, nếu ông thầy không có bạc nào đâu, cũng móc ra, rồi móc ra cho. Hồi đi ra lấy xe thấy ba ông này đi chung rồi dính nữa à, đi đâu lâu lâu dính gì đó, dính hoài. Còn Phật tử mà trên mạng internet của mình nè, ở trên mạng internet nè, đi thấy hoàn cảnh dữ lắm, nghe chụp hình ghê gớm lắm, bây giờ không phải đó quý vị, trên mạng lừa dữ lắm, gửi tiền về không phải, nhầm khi gửi tiền về người bệnh đó, ta mất tiêu, ta chết rồi, hoặc giả là gửi về những người là đại diện ta lấy thôi, chứ không tới người bệnh đồng nào luôn. À, quý vị, thôi gặp trường hợp gặp trực tiếp hoặc người nhà mình trực tiếp cho đi, chứ đừng có qua cái mạng. Và quý vị, bây giờ mấy hôm nay Phật tử phản ánh mấy ông thầy nào đi giảng là nhiều đó, là lấy tên lên Facebook, lấy tên làm website cho nó, quý vị, một thầy mấy chục cái tên mà mình có một cái một hả, quý vị, lên cho anh nó vận động từ thiện tùm lum lá cho anh á, quý vị, nên khổ chứ mình giờ sao, giờ mạng xã hội mình đâu có cấm được đâu, nó lấy tên, lấy tên trùng tên thì đâu phải mình đâu có độc quyền tên mình đâu, phải tên mình độc quyền là được. À, dân dân nói chung nó cũng khó lắm, nên cái gì mình trực tiếp mà hay hơn, ví dụ có giúp chỗ nào đó alo trực tiếp là quen biết, hoặc người nhà mình, hoặc qua Phật tử gì đó, còn bằng không thì giúp chơi chơi cho vui thôi, chứ còn cái số lượng tiền lớn thì không được. Chuyên gia mấy người bán ngoài chợ là bị gạt, bây giờ giả quý thầy quý cô gạt chứ, mặc đồ với thầy quý cô luôn, mà đi cần kinh chùa sạp địa biển ngoài gì đó, rồi chụp hình luôn, có giấy luôn, đóng mộc đỏ luôn, cái gì rồi cũ phải lan gọt gọt đóng đỏ ao chứ còn đâu gì còn đi khắc mộc giả rồi đó, nó đóng lên. À, nên tốt nhất là mình liên hệ tới địa phương đó đó, cái chùa đó không cần, rồi liên hệ địa phương, liên hệ giáo hội địa phương đó, có phải không, mấy chuyến sau biết khôn rồi quý vị, mà giúp lần mấy trăm triệu không đó, mấy người Phật tử giúp 300-400 triệu, người ta gom 1 triệu, 2 triệu, người ta gom lại, có gì nguyên chợ gom mấy chợ lại, những người thương buôn ta có tâm lắm, Việt Nam á, chợ An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Điền đồ lợi sinh gì đó, có gì gọi đầu mới lâu lâu có Phật tử mình thì điện tới thầy trong trường hợp này sao thầy, là được giúp cho cổ đi ở chùa Quảng Ngãi sập, nước lũ sập, giúp 300 triệu rồi, ok là mấy cô có tiền thì cứ gom góp giúp đi, nhưng mà đừng đưa tiền nha. Bây giờ á là đi theo cổ đi ra tới chùa, chừng nào tới chùa gặp thật sự như vậy thì hãy giao tiền cho người chủ trì chùa và mình đi về, hy sinh người hai người đi theo đi, kệ tốn tiền vé máy bay chút đỉnh không sao đâu, đi về mấy triệu vé máy bay hả, đi quý vị, rồi đi giữa chừng lên cái taxi mà ra sân bay đó, sao mà không đưa tiền, là trời thầy tôi không đưa, thầy ai vậy, ông thầy Chí Huệ, ông này tu chưa có tới, tu mà còn nghi ngờ, tu người ta làm phước là làm phước ba la mật đi, ai cần cho đi, tu mà còn nghi ngờ, ông này tu chưa có tới, chê kệ đó, ngồi vừa đáp vừa đi xuống sân bay đi vô đó, trốn mất không có gì, không mất 300 triệu. À, thấy không, tu chưa tới không mất, phải tới mất 300 triệu. Cái đó cũng không phải gì, biết khôn thôi, bị nhiều lần rồi, nên giờ biết khôn ra, nhưng mà lâu lâu cũng bị à. Và họ đi ra ngoài cây xăng, hai vợ chồng, rồi thầy con đi về Thủ Đức mà về vượt đường hết tiền, đổ xăng hai vợ chồng mà đứt hai đứa con ở nhà, nó đang rước mà không có rước kịp nữa, giờ đã đi hai vợ chồng đi làm, về hai vợ chồng nó đổ xăng vô, thôi rồi đổ cho đầy bình đi, à cái gì? Vô ông đổ bấm đổ đầy bình, đầy bình xăng cũng 3-4 lít gì đó, cũng trăm ngoài ngàn đó, đó cái gì đổ đầy bình xong, qua bữa sau quay lại chỗ đó cũng thấy hai ông đó ông xin nữa, cái lợi thằng đổ xăng nói nhỏ là thầy đừng cho này nó nghe, nó gạt thầy đó hôm qua, là gạt sao không nói, là nói nó đốt cái thùng xăng của con à. Lại nói nhỏ nhỏ mình đó, là thầy hai chồng gạt thầy hôm qua rồi đó, cái là sao ông nói là xăng mà nó đốt nói nó đốt nên nó nhỏ nhỏ mình chỉ thấy để xa nó mới dám nói vậy, nó khổ vậy đó, nên lâu lâu cũng bị dính hoài. À, dính giết khôn ra, rồi khôn ra cũng dính, đó, có gì gặp cao thủ cũng dính, thôi kệ đi, nên mai mốt quá, những cái gì đó, giúp gì vừa, những cái gì ấy thì mình lại phải tới chỗ như thế nào đâu đó đàng hoàng. Nên người Phật tử chân chánh nó gì hướng tới thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, tức là con đường giải thoát của nhà Phật là con đường cao nhất, còn con đường ở thế gian này là tùy duyên, nên gọi là tùy duyên bất biến tùy duyên là chỗ đó đó. Tùy duyên là sao? Là tùy vào hoàn cảnh cụ thể mình xét, không có công thức nào cả. Đừng có cho công thức nào trong cuộc đời, cho công thức trong cuộc đời sẽ bị sai đó. Trong cuộc đời tồn tại tương đối lắm. Bây giờ ví dụ như Đức Phật ngày xưa ngài bỏ cung vàng điện ngọc ngài đi tu, bây giờ mình lập công thức đó lại, mình bỏ cung vàng điện ngọc mình đi tu, có gì có được không? Có ông 19 tuổi ngoài Phan Thiết, ông bỏ nhà bỏ cửa đi tu như Đức Phật, đừng cứu khổ chúng sanh, đi ra ngoài chưa được từng lễ bị cảm ở dưới gốc cây á, ông vô rừng. Ông vô rừng, ông ngồi dưới gốc cây, ông tu thiền định như Đức Phật ngày xưa, cũng uống nước suối, dần dần nước bây giờ toàn thuốc sâu không à. Uống vô một cái, một là nó đứt ruột á, rồi là ăn bậy bạ gì đó, cảm cái thân của con người mình giờ nó yếu rồi. Nó không còn cái chất đề kháng, cái phước báo mình không đủ để chống lại. Như Đức Phật ngồi trong rừng 6 năm có bệnh hoạn gì đâu. Còn mình ngồi một đêm một coi là sáng ra là nãy giờ mà gió thổi vô mà lạnh lạnh đây chịu không nổi, về sợ bị cảm mà. Chứ đừng có nói mà ở dưới gốc cây nó thiệt á. Mình đâu có chịu nổi. Quý vị thấy cái phước mình với phước của Đức Phật khác nhau không? Nên mình lấy cái khuôn đó mình dập lên sao dập được. Ổng bệnh quý vị xém chết, ổng tái lét mặt mày chứ ổng ra ngoài mới 3-4 ngày thôi, ổng nằm xuống cái giấc chiều cái ông Trăn Châu đi ngang, ổng lấy tay ổng quơ quơ, ông Trăn Châu ổng tính đâu mà ổng chạy, ổng thấy dưới gốc cây á mà trời chập tối, nó thấy cái tay quơ quơ ngoắc ngoắc ngoắc, ông Trăn Châu ổng chạy điên hồi, ổng la ổng gửi người ta thiệt là sao, người ta có nạn, người ta thiệt, người ta quơ quơ là sao. Ổng mới quay lại, ổng la bây giờ á quay lại cái mà thấy ma cái là xỉu liền á, nhưng mà ổng đi thì ổng không nỡ, ông sợ cái gì, ông 1, 2, 3 ông gán, ông quay lại, ông vừa quay lại, ông quay lại thấy ông nằm ở dưới cây đó mới hốt, ông đi vô bệnh viện chứ không thôi đêm đó ông chết rồi. Thấy chưa, ông dập khuôn đó, ông đi bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ 19 tuổi thôi, đi như Đức Phật cũng đúng 19 tuổi đi ra, người ta tu thành Phật ông tu thành ma. Như vậy không thể dập khuôn được. Ở trong thế gian này là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình quyển chuyển cho nó tốt nhất. Nhưng cái mục đích cuối cùng là mục đích tu để khai tâm mở trí của mình, thọ tam quy trì ngũ giới đàng hoàng, sớm chiều cúng lại hai thời. Tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, có nghĩa là tùy duyên mình phát tâm Bồ Tát đi. Phát tâm Bồ Tát nghĩa là phát tâm quan tâm giúp đỡ thông cảm cho mọi người. Tùy duyên mà giúp đỡ. Duyên là gì? Là mình đủ điều kiện giúp thì mình giúp, không đủ điều kiện thì thôi. Đủ điều kiện có nghĩa là mình có duyên, không đủ điều kiện là không có duyên. Có cô Phật tử cũng Việt Kiều đi về nước, ra ở ngoài chợ ngoài đó gặp mấy con cá, nguyên sề người ta bán cá đó. Như vậy mua hết thì phóng sanh, móc vào quên cái bóp, quên bóp nhà không đem tiền theo, người ta đâu bán. Vậy mà về nhà chút xíu đi vô chùa, thầy tức quá trời, tức muốn ói máu, tức sáng giờ không ăn được, ấm ức nè. Theo lẽ là phóng sanh được đó rồi mà quên đem tiền theo, về nhà đi ra nữa thì hết cái phiên chợ người ta rồi đó, tức quá trời tức. Mấy con cá đó nó cái nghiệp nó nặng quá, tới cái người mà phát tâm cứu nó cũng không đủ duyên để cứu. Người thấy cái nghiệp của người ta nó cỡ đó, nó có gì nó nặng quá, tới sống trong tay rồi đó nhưng mà không sống được đó, có gì thấy chưa, cái nghiệp nó làm nghiệp nặng quá, nó phải ngày đó nó phải trả thôi. Còn đối với mình đó có gì thì lúc đó mình làm sao, lúc đó mình niệm Phật mình hồi hướng cho nó, mình đọc kinh mình hồi hướng cho nó thôi, rồi mình đi, mình không có đủ duyên. Chứ trên đời này người ta đâu phải chỉ khổ, con cá nó khổ không, con người còn khổ hơn, trong bệnh viện biết bao nhiêu rồi sao đưa tiền đó ra ngoài cứu con cá. Dần dần cái đó gọi là tùy duyên đó, chứ không phải tùy duyên, không phải là tìm duyên. Còn mình tìm duyên trên đời này biết bao nhiêu người đau khổ, mà đâu phải mình tìm duyên đâu quý vị. Thấy ai thương mình giúp, ai ghét cho mày chết luôn chứ giúp, phải không? Mình cứu khổ chúng sanh, ai khổ mình cứu, chứ không phải là ghét thương. Nhưng mà mình là ghét thương, thích cái chỗ đó đó, là làm chỗ đó hoài, sát bên nhà mượn lon gạo chửi nát hết. Đó, đi làm từ thiện lần mấy tấn quý vị tin không? Tại trong nhà ghét lặn heo, đi qua nó ủi đồ, la hoài không chịu cột heo, ghét quá, ta nghèo muốn chết, đi qua mượn con lon gạo chửi nát chân. Đi từ thiện chỗ khác 3-4 tấn gạo luôn, cái cho không 3-4 tấn gạo, Đó, như vậy là ta không có tùy duyên. Nên tùy duyên trong cuộc đời này mình không có tìm ai hết á quý vị. Người nào, ai đấy mình thấy mình làm, trước mắt mình làm, có duyên mình làm, chứ không phải lên mạng internet mình đi tìm, tìm mạng internet á, có nhiều người tìm mạng internet, thấy cái đầu đi làm, nhiều lắm. Việt Kiều mình bị đó hoài hả, lên chảnh kiếm, đâu gì, làm. Nên ở mà chùa thầy cũng có cái trung tâm từ thiện, Phật tử mà muốn làm khu vực nào đó, thì ấy điện về hỏi đi, rồi hỏi Phật tử khu vực đó có phải không. Nếu mình cho ít thì thôi không sao, cho nhiều nhiều quá thì mình phải hỏi tới nơi đâu đó đàng hoàng, đúng thì làm đúng thôi. Còn dù mình cho ít đỉnh thì thôi không sao, kể đi, được phải không phải cũng cho người ta cách duyên đi, không sao hết á. Nhưng mà muốn làm nhiều không có gì thì chúng ta hãy làm cái điều đó. Có nhiều người á là làm mà không có với cái tâm, mình làm mà ngẫu hứng à, vân vân. Thôi thì bây giờ tùy duyên, mà bất biến tùy duyên nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình gặp dịp đó, mình giúp được mình giúp, nào không giúp được thôi, cũng không có buồn phiền hờn giận ghét ghen gì hết trơn á. Chùa nào thì mình cũng đi, nhưng chùa của thầy bổn sư của mình á thì là có duyên mình nhiều nhất, nên á mình ưu tiên hơn, cái đó là đạo lý ở đời thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng chứ thực tế ra ở trong nhà Phật là thập phương bá tánh, tất cả các cái là của chúng sanh hết, chết đi cũng không ăn mang theo qua được cái gì. Nhưng cũng đừng có bao giờ là chia phe xẻ nhóm. Chia phe xẻ nhóm là như thế này, là đấu với nhau á. Còn mình thành lập những cái group thì cái đó không phải gọi là chia phe, đó là khác nha. Thành lập những cái group để hoạt động là không phải là chia phe, mà chia phe có nghĩa là phe bên đây đấu với phe bên kia, thì cái đó mới gọi là chia phe chia phái. Còn chúng ta thành lập cái group, ví dụ group mình 5, 10 người, 2, 30 người một cái đạo tràng để chúng ta sinh hoạt, đó không phải là phe. Đó không có gì, nhưng mà chúng ta làm một cái tập thể để chúng ta giúp nhau tu tập thôi. Cái đó chúng ta không có chống ai chứ á. Đó không gọi là chia phe phái nghĩa là gì đó. Nên người Phật tử mình không có chia phe, chia phái gì hết. Như mình học tu á, thì dĩ nhiên mình phải học cái nghi lễ, rồi học tụng niệm, rồi cho nó trang nghiêm đâu đó đàng hoàng. Ví dụ như hôm qua ở ngoài quảng trường của mình, vị cũng chưa được trang nghiêm đó. Tại sao? Mình không trách được, mà tại vì không ai chỉ. Tức là phải có người chỉ làm sao, đi vô phải làm sao, phải trang nghiêm làm sao, đâu đó làm sao, sao. Thì đó mới gọi là trang nghiêm. Rồi cái người ta lúc tắt bạch đó, thì mình phải làm sao? Vì đâu người ta lên người ta tắt bạch đó, ở dưới mình đứng nhốn nháo vậy trơn á, thì cái đạo tràng vậy cũng chưa phải là còn một cái đạo tràng này nếp. Nên người Phật tử chân chánh á thì người ta đi đến người Phật tử thuần thành. Người Phật tử thuần thành là luôn luôn lúc nào người ta cũng tin Phật Pháp Tăng, người ta tu tập theo, không bao giờ chạy theo đầu này chạy theo đầu kia để làm phiền lỵ cho mọi người cả quý vị. Dầu cho ông thầy nào có như thế nào, dầu cho người nào như thế nào, chúng ta không bỏ đường đạo. Người Phật tử thường thành là ta hướng tới tiêu Phật để tu, chứ không phải là hướng tới thế gian Pháp, có nghĩa là hướng tới xuất thế gian Pháp, chứ không phải hướng tới thế gian Pháp. Nhằm khi mình gặp cái người đó lỗi lầm, cái mình là thôi chán quá nghỉ tu. Bình thường mình bị như vậy đó. Gặp cái người chúng trưởng làm gì hay nạt nộ, nghỉ tu, và dần dần là không phải gì, gì. Chúng ta tu là hướng về chư Phật, tu để đi đến sự giải thoát giác ngộ của chính mình. Còn người nào làm lỗi lầm là người đó bị nghiệp của người đó mà thôi. Mình chỉ cầu nguyện cho họ vượt qua lỗi lầm mà thôi, chứ không phải vì cái người đó mà mình không có tu tập. Nhưng mà mình thường vì cái người đó mà mình lại mất, đánh mất đi cái tốt của mình, vì cái người đó mà cái đường tu tập mình bị lui sụt. Nên điều mình không phải là người Phật tử chân chánh á. Người Phật tử chân chánh á là đi trên con đường Phật Pháp. Ai sai thì người đó sẽ lãnh cái hậu quả, nhân quả của người đó mà thôi. Chứ không phải vì cái sai của người đó mà đánh mất đi cái tốt của mình. Vì cái sai của người đó mà mình về mình hành hạ bản thân mình, về hành hạ gia đình mình, dần dần. Nên người Phật tử thuần thành, người Phật tử chân chánh luôn luôn lúc nào cũng hướng tới con đường Phật đạo. Trên hết là Đức Phật, trên hết là sự giải thoát giác ngộ. Còn tất cả các pháp với thế gian này chẳng qua là phương tiện mà thôi. Có nghĩa là nó giúp ta từ bên sông, bên bờ đây đi qua bờ bên kia mà thôi. Nó chẳng là cái gì cả. Nên mình buông các pháp của thế gian là buông là như thế nào? Là nó không ảnh hưởng tới tâm mình nữa. Nó như thế nào thì thế, nhưng trong tâm mình không sao cả. Có cũng được, không có cũng được. Có duyên thì làm, không duyên thì thôi. à, tất cả những cái như vậy. À, như vậy thì mình là người Phật tử chân chánh, thọ tam quy, trì ngũ giới, trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tùy duyên mà giúp đỡ trần hồng, mà sống với những người có duyên với mình nhất thì người ta sống hòa nhã vui tươi, để hóa những cái duyên ác thành những duyên lành. Ví dụ như ở trong nhà mình, anh chị em mình có người có ác duyên và người có thiện duyên với mình, nhưng người có duyên mình nhất là cùng chung một mẹ sanh ra, người có duyên mình là cùng chung một cha một mẹ, người có duyên mình nhất là cùng ở chung một nhà, người có duyên mình nhất là trong dòng họ, người duyên mình nhất là người đang sống gần mình. À, do đó mình hãy hóa giải những cái duyên ác thành những duyên lành. Người sống gần mình có lành có ác đó, chứ không phải là lành không đâu. Có những người ghét mình, hai em ruột ghét nhau đó. À, rồi nhầm khi người mẹ mình ghét mình nữa, nhầm khi mình ghét mẹ mình nữa. Quý vị, cái đó là duyên ác đó, nhưng đa số là những duyên thiện. Nếu mình là người con Phật rồi, quý vị, mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, hóa giải những duyên ác thành duyên lành là trong tâm mình thôi. Còn thực tế tướng bên ngoài, người ta có quay lại quay không quay lại thôi. À, chứ không phải vì cái đó mà mình bỏ tay mình đi luôn với người ta. À, do đó người gần nhất là con mình, là chồng mình, là vợ mình trong gia đình, hóa giải duyên ác thành duyên lành, sống nhau không có bao lâu đâu quý vị. Hãy đem duyên lành sống với tình yêu thương với nhau và cùng nhau tiến bộ trên con đường tu tập và cùng nhau tiến bộ trên con đường đời. Thì cái đó mới là người văn minh và mới là người tiến hóa về mặt tư tưởng, tiến hóa về mặt nhận thức như là chư Phật. Nên ban lại hạnh phúc cho nhau. Tức người này giúp người kia vui, người nọ giúp người khác vui. Và cùng nhau sống một cái đời sống cộng sinh ở trong xã hội, trong gia đình vui vẻ, và hướng tất cả về mặt tâm linh để mà giải thoát sau khi rời khỏi thế gian này. Và ở trong thế gian này, những cái điều phiền lỵ của thế gian có thể phiền lỵ ai nhưng không phiền lỵ được mình. Những cái điều nào thế gian đau khổ nhưng mình không đau khổ thì cái đó Đức Phật dạy mình đấy. Mình hướng tới những điều đó thôi. Nên ta tránh những điều mê tín dị đoan, không tu mà cầu được, bái lại để xin đắc đạo rồi, không có chuyện đó đâu. Chúng ta phải làm phước mới có phước, chúng ta tu mới đắc đạo. A Di Đà Phật. Quý vị có hỏi gì không? Thì sẽ giúp cho quý vị một vài câu hỏi. Rồi anh ta nghĩ.
Ở đây có hai bạn, có trên mạng, trên Facebook, có con thầy cũng lên, ông cũng bận đạo sư này kia, ông lên cũng hỏi làm đâu này kia. Ông nói giờ ông muốn gì, đang thăm mẹ, ông xin tiền. Có cô bạn khí chắc trời ở cho ông 1.000 đô. Xong cái bái đang chào ông lên, ông nói vậy ông cần tiền, ông xin thêm tiền, nó nói ủa sao kỳ vậy, thằng này ngộ quá. Mà hai người bị vậy đó, trên Facebook á.
Gửi chụp ông, chụp hình ông thầy nào rồi sao? Chụp hình một người khác lên, bây giờ Photoshop á, chụp hình gắn qua cái đi lên thôi. Rồi người ta ấy sao? Cái trên Facebook không được, phải gặp mặt mới được, cái đó không được.
Bữa lên mở ra lại thì thấy ông mất tiền.
Thôi mấy cái chuyện đó không được, mình giúp đỡ thì tốt. Nhưng mà cái bạn trên Facebook á thì cũng đừng qua bao giờ tin ra trên đó nhiều quá. Xém gia đình đó, ngoài xém gia đình này mà tan nhà nát cửa nè. À, cái hình của bà vợ mới chat với một ông bồ đó, cái gì anh em há ni đa linh gì quá trời luôn, câu nói nào cũng mùi mẫn chân nhớ anh gì yêu trọn đời trọn kiếp gì. Ông chồng về trời ơi, thấy lên thấy bà vợ mình chat đó, đầu đem ra xử liền. À, xử bà vợ rồi ly dị trước sau, tôi cũng là dứt phát ly dị có bồ rồi này nọ, gạt gỡ chồng gì chửi nát hết trơn, hai vợ chồng đập nhau lộn nhau ầm. Bà vợ là không có, đừng có là không có nè, Facebook ra nè, hình bà nè, chat này nọ chứ ai nhà đã, thằng con có 5 tuổi hả, nó dám lấy hình của má nó lên trên Facebook, nó nói nó là má của nó đó, nó chat với cái ông kia em nè đồ này nó tùm lum la, nó chọc cái ông kia thôi, nhưng nó đâu có biết. Lấy hình của má nó đưa lên, hình avatar ha, đưa lên nó là em nè, tên lấy tên má nó tên thiệt luôn mới ghê. Con có 5 tuổi thôi, ông lên ông làm gì đó mà ông đâu phải là ông đó đâu, ông chắc nhiều ông lắm, ông vô nhiều ông, lấy hình của má nó vô nhiều ông, nó làm quen thì tùm lum hết trơn, nó chơi cho vui mà nít đâu biết đâu, nó mới chơi Facebook lên nó làm cho để thỏa mãn cái tâm hiếu kỳ nó thôi. Ông giả là má trời, ông nói chuyện mùi mẫn đồ lắm, ghê lắm nha, ông làm gì đó. Ông chồng không biết sao điều tra ra, quýnh nhỏ muốn chết. Vì đó chưa, nói là ý nói là thằng nhỏ nó còn giả được má nó vậy, thì còn người khác để giả để lừa gạt là chuyện bình thường. Nói cộng đồng mạng để mang tính chất là cho nó giải trí thôi, thì được đó quý vị. Còn có nhiều người là những cái vụ án mà trên mạng tức là quen biết nhau, hẹn nhau rồi giết cướp của, giết người đồ, gần bao nhiêu cái rồi tan nhà nát cửa trên mạng nhiều lắm. Nên cái mạng nếu mà chúng ta sử dụng đúng thì nó vẫn đúng, mà sử dụng sai nó vẫn sai. Nhờ quý vị, nên có nhiều người dị ứng cái Facebook. Rồi có cái cô kia cô bị gạt cái Facebook rồi, từ đó ai mà xài Facebook là cô coi người đó như là một cái người gian xảo. Đại loại ai lên chơi Facebook mà. Không có gì. Nên á, cậu mới gửi lại cái tin nhắn. Thầy cũng xài Facebook nữa hả? Facebook có làm sao đâu, thì mình thông báo lịch giảng, thông báo từ thiện, nó là một trang mạng xã hội thôi. Nếu mình sử dụng những cái tốt thì nó trở thành tốt, sử dụng cái xấu giống hệt tiền nè. Tiền đâu có đúng đâu sai, nhưng mà cái đồng tiền của mình xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri mà. Thì cái Facebook cũng vậy, cái Facebook nếu mình sử dụng nó tốt thì nó cực kỳ tốt. Nó sử dụng theo cái ý của mình lương thiện hết. Còn nếu mà chúng ta không biết tình lợi dụng vào đó, nên mình phải bị người ta gạt trên đó, thì mình đổi thường Facebook là không phải đâu. Tại mình bị gạt, là tại mình ham cái gì mới bị người ta gạt, chứ đâu phải là tự nhiên người ta gạt được mình, phải không? Do đó Facebook nó không có tội, nó làm trang mạng xã hội như tờ báo để thông tin qua lại với nhau thôi. Tội là do tâm ác của con người thôi. Nên chúng ta lên trển, ta cần cái gì thì ta lên ta làm cái đó thôi, chứ đừng có làm tối ngày mà sợt sợt lên đó trách mày bả rồi mình đổi thừa cái Facebook. Dần đâu phải Facebook không đâu, bây giờ có Yahoo chat, rồi giờ là có Kakao Talk, còn bây giờ có Ban Talk, còn giờ có Tango, bây giờ có Viber, rồi Zalo, dần nhiều lắm, chứ không phải là một hai cái đâu, không có gì. Nên chúng ta tất cả đó đều là mạng xã hội để giúp đỡ cho người truyền đạt thông tin thôi, còn mình truyền thông tin tầm bậy là của mình chứ đâu phải là cái của người ta. Như trong trang mạng xã hội chứ bắt mình bậy chảnh à. Chơi có mấy ông quậy đi vô bắt bậy trên gì đó, dĩ nhiên nó có kiểm tra, nó kiểm tra nó sẽ cắt những cái đó, nhưng mà nhiều khi nó cắt không kịp á, mới bung lên đâu ai cắt kịp. Do đó có người an ninh mạng người ta sẽ cắt những cái đó dần, hoặc là truyền bá những cái gì mà thấy nó có nguyên tắc của nó. Ví dụ như á bằng YouTube thì nó có cái quy định của YouTube, anh chỉ được post những cái gì lên thôi, anh post ngoài cái đó ra tôi sẽ đóng của anh. Anh lại nên anh YouTube đâu có bậy đâu, lên coi YouTube hay coi là không có bậy bạ chảnh, phải không? Tại vì nó có cái quy định của YouTube. Nên nói chung là xấu tốt do tâm, ai biết xài nó thì nó trở thành tốt. Ví dụ con dao nè, mình lấy mình đi giót nang, lấy đi làm á thì thành tốt. Con dao mình lấy đi mình chặt đầu con cá rồi nó mình là sắc xanh dán, cũng nó là dao thôi. Con dao mình đi sắc rau sắc củ mình làm ăn thì nó trở thành đồ tốt vậy thôi, chứ giờ đổ thừa con dao nó ác sao, phải không? Không, ác là con người thôi, nhớ cái gì. Còn tất cả đều là đặt vô tri, thì Facebook nó cũng là vô tri, tất cả các cái nó là vô tri, con người mình sử dụng nó thôi, không tốt không xấu. Nhưng mình biết là được, biết nghĩa là gì, tuổi nào chơi được, tuổi nào không chơi được, và chơi được bao lâu như thế nào. Ví dụ như mình nói game mà mình lên án, chứ thực ra game người ta để giải trí á, nhưng mà mình chơi mình game mình vô chỗ mình đấu chỗ á, vô chỗ đấu game nhau rồi tốn tiền tốn bạc rồi hết thời gian rồi ở chỗ, có nhiều người chơi rồi đứng lên chết luôn tại chỗ Trung Quốc á. Như vậy thì nó cũng không tốt không xấu gì cả, nên mình biết sử dụng cái nào tương đối mà thôi. Chứ cấm nó không được, trên xã hội này cấm không được. Cái gì nó thuộc về xã hội đón nhận người không cấm được. Nhưng mà mình phải làm sao cho nó tương đối, có thể cấm trong gia đình mình được. Vợ con là mấy tuổi và con được coi cái nào, không được coi cái nào thì mình biết được. Nhưng nó qua 18 tuổi mình không được quyền cấm nó. Nhưng nó dưới 18 tuổi là mình là người bảo hộ, support cho nó, thì mà mình phải coi những cái nào được, cái nào không, thời gian nó như thế nào. Ai vậy nè phải.
Tổ Ấn Quang nó là tổ bên Tịnh Độ Tông nó có dạy, khi mà mình đi đứng nằm ngồi á mình niệm Phật, vậy thì thầy cho con hỏi là cái pháp môn niệm Phật á, mình niệm A Di Đà Phật, Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó là mình tịnh lực hay là tha lực?
A Di Đà Phật, cái nào mình hiểu là được pháp môn Tịnh Độ á, là vừa tự lực mà vừa tha lực. Cái tự lực lúc sống, tha lực lúc sống, tự lực lúc chết, tha lực lúc chết. Ví dụ lúc sống tự lực có nghĩa là mình dùng cái câu niệm Phật để mình tiêu trừ phiền não, dùng câu niệm Phật để mình hướng thượng về cảnh giới Đức Phật A Đà để tiêu trừ những cái tâm hạ cấp của mình như tham sân si mạn nghi ác kiến, phiền não của mình ở trong cuộc đời. Tha lực là mười phương chư Phật gia hộ, phóng quang gia hộ cho người nào niệm Phật. Gia hộ gì? Hộ trì tâm cho mình được bình an, hộ trì tướng cho mình đừng có được bị xâm phạm những cái mà tai nạn ở phía bên ngoài, để cho mình bình an để mình tu, cái đó gọi là tha lực. Còn tha lực khi chết, tự lực khi chết, tự lực khi chết là mình nhất tâm bất loạn là tự lực. Còn tha lực là Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không mình không tự đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, đó gọi là tha lực. Nếu mình hiểu tha lực có nghĩa là vậy, nên khi còn sống mà mình nghĩ là tha lực là người ta ban cho mình hết là không phải. Tha lực là tha lực giới hạn nào, cái gì tha lực được, cái gì không tha lực được, chứ không phải cái nào tha lực cũng được. Tha lực là cái lực phía bên ngoài, tự lực là lực ở phía bên trong của mình, nên nó chuyển bồ đề tâm không tha lực được. Phước thì tha lực được, phước có nghĩa là người ta cho mình được, còn bồ đề tâm là tâm giác ngộ, là mình tu mình mới giác ngộ được. Tha lực chỉ có giúp cho mình hiểu để mình tu cho được giác ngộ, rồi những cái điều kiện gì mình cần để mình dễ tu thì mình cầu người ta sẽ cho, thành tâm người ta sẽ cho. Bây giờ ví dụ như con cầu là con đỡ đỡ đi, con cất được cái cốc để con tu, tha thiết hoài nhằm khi gia đình mình sẽ làm ăn được, cất được cái cốc, ví dụ như vậy đó. Là người ta cho mình là cho vậy thôi, cho mình là cho cái điều kiện, chứ không phải là cho mình là cho giác ngộ, hai đó nó khác nhau. Ví dụ như gia đình mình không bình an mình tu không được, mình cầu Phật gia hộ gia đình con bình an để con tu tập, thì từ từ Phật gia hộ cho gia đình mình được bình an, đó là tha lực đó. Nhưng mà đâu phải là mình cầu là mình cầu có, cầu có. Mình cầu cái tâm mình đủ mạnh chưa? Tâm mình đủ thành lòng chưa, đủ mạnh chưa? Nếu chưa đủ thì phải cầu hoài, từ tâm mình hướng về riết, cái tâm mình là sức mạnh ghê gớm, nó hướng về riết thì cũng được. Đâu có gì, muốn làm cái gì đó là tập trung cái đó hoài, tha thiết cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, từ từ được á. Từ từ, đừng gấp, cứ cầu hoài, đi nguyện cầu hoài, nó đủ lớn, từ từ nó sẽ được. Ai tu tầm ta biết điều đó, cứ cầu hoài đi nó được. Còn gấp theo ý mình không được đâu, theo ý mình là không được, mà hãy để từ từ nó cũng đâu vào đó, sắp xếp từ từ. Cái tha lực của mười phương chư Phật không phải là cái chủ động của Đức Phật, nên tha lực là mình đủ mạnh của tâm mình, do đó mà cứ từ từ riết nó được. Ví dụ mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc này, cầu riết đi rồi mình tu tập, kiếp này không được kiếp sau cũng được, có nghĩa là từ người ta đã hướng về, mình ta chưa đủ mạnh để mình đi, thì tới đủ mạnh đủ điều kiện ta cũng phóng quang gia hộ cho mình.
Được rồi, thưa thầy, con xin hỏi, có một người bạn chỉ là mùng 2 và 16 mỗi tháng thì nên cúng mấy ông cô hồn, thưa thầy, cái đó có nên làm không ạ?
A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay, nãy giờ không có pháo tay, vậy chàng cái nó im quá. 12-16 á là truyền thống này, là truyền thống của dân gian từ Trung Hoa qua Việt Nam, người ta gọi là cúng cháo ghế. Cúng cháo ghế thì gọi là cúng chuông hồn đối với người buôn bán cúng cô hồn khác với người tu cúng cô hồn. Người tu cúng cô hồn là bố thí, người buôn bán cúng cô hồn là lo lót. Cúng cô hồn để cho cô hồn độ mình bán đắt đánh đổi, hai tâm khác nhau. Còn người tu cúng cô hồn là cúng để cho cô hồn ăn không đói, người ta cầu siêu cô hồn. Mục đích người tu cúng cô hồn là cho người ta không đói là bố thí, cái thứ hai nên ta tụng kinh, ta cầu siêu cho cô hồn đó. Thì chùa vào buổi chiều cúng mong sơn thí thực, cúng cô hồn và cầu siêu, cái bài mong sơn thí thực trong cuốn kinh Nhật Tụng á. Còn cô nói là cúng cháo ghế là truyền thống của dân gian, không có dính tới Phật pháp, nên không nên thì tùy à. Đã gọi là dân gian rồi thì mình tin làm tin thôi. Đã gọi dân gian rồi, trong đó không có kinh, trong kinh Phật. Do đó là tùy vào tin của mình làm với ý nghĩa gì. Ý nghĩa của mình á, nếu mà cái người mình mà mình tu tập mà nói là cúng cô hồn để cái mục đích mình không phải cho người ta vì cái lòng từ bi, thì cái đó nó không đúng với tinh thần của người tu. Còn bây giờ mình nói á, tôi tu tập nhưng mà tôi làm ăn, bây giờ tôi cúng cô hồn để cho mua may bán đắt, vậy tôi không có dính dáng tới tu tập, chứ tôi cúng cô hồn cho người ta ăn, người ta đổ cho tôi, như vậy là có qua có lại. Như vậy thì làm có sao đâu, cái đó là mình bóc cái tu tập ra, tôi không phải tu tập, mà tôi cúng này là cúng về tôi làm ăn. Còn tu tập tôi cúng riêng, nên á, coi cái đó là mình làm mục đích gì, nhưng đừng lẫn lộn hai cái đó. Lẫn lộn hai cái đó là mình cúng cho cô hồn vì bố thí cho người ta, tự nhiên bán ế cái mình nói là cô hồn không độ, mình cúng mình cho người ta ăn bố thí người ta rồi độ gì. Hai đó nó khác nhau nha. Ví dụ như mình là người tu tập, mình cúng cô hồn cúng cô hồn mà mình vẫn bán ế. Tại vì mình cúng cô hồn là mình cúng bố thí cho người ta, chứ mình đâu có kêu người ta độ mình đâu, phải không? Như vậy thì mình coi mình làm cái gì, mình làm truyền thống dân gian hay là mình cúng với tâm từ bi, mình bố thí cho người ta, bố thí cho người ta dính dáng với việc làm ăn được được là chuyện của mình, người ta đâu có cần người ta giúp đỡ, không giúp đỡ gì đâu. Do đó mà tùy muốn cúng 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 thôi à. Nhưng mà nếu mà cúng mà để giúp cô hồn không đói để mà cầu siêu cho họ thì không được cúng hoài. Cúng những lễ lớn rầm lớn thôi. Tại sao? Tại mình không có rảnh đâu cúng hoài. Nếu mình cúng hoài trở thành thói quen mà mình không cúng thì sao? Người ta lại đó không lẽ đứng là mình không cúng thì cũng không được. Do đó mình có những cái ngày cố định, ví dụ gầm tháng 4, gầm tháng 7, Tết vậy thôi. Chứ đừng có cúng hoài 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 gửi đi vây cái xanh nửa tháng không có, người ta ta đứng ta đợi nửa tháng hả? Đó, thấy người ta khổ chưa? Ta đợi ngày nào ta biết hết trơn rồi giờ tự nhiên mình đi à. Đó, không được, nên mình có định kỳ vậy thôi. Còn chùa thì người này đi còn người khác cúng, dắt chiều 3:30 là cúng mông sơn thí thực. Nên á là người này đi người khác cúng mà ngày nào cũng có cúng vậy á, nên không sao. Còn ở nhà mình có những lúc cúng được cúng không, nên mình cúng vào những ngày cố định, hoặc là những ngày nào lễ lọc cúng cơm ở nhà mình cúng luôn. Nhưng mình cũng nói với người ta là tôi cúng này không có định kỳ chứ á, tôi thích lúc nào tôi cúng, thích cúng tôi cúng hả. Như vậy thì người ta cũng quan hỷ với mình, có nghĩa là người ta hưởng rồi là mình có cúng nữa không cúng nữa thôi, mình nói trước mà đâu trách mình được. Còn mình cúng theo định kỳ hoài mà mình mất cái định kỳ đó là coi chừng ta trách mình á. À, không có gì. Bây giờ mình kết thúc buổi chia sẻ đây, xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại, chúng ta hồi hướng rồi chúng ta nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. A Di Đà Phật.